สังฆังโนสุขโตโลกะมิโลอะโลตะโรสุริสันตังปะสาระติสัพพะเอวะมะโนสัสสังโฆสัพพะระวะริโยตะวะกะตะโรปะตะวะตะธัมโมนาเนสิโกปะตะกะตะวิโกเตหิปะสิโกโอปะตะนิโกมะจะตะเวนิสัพโพเมญโยเอนิวะนิมาโนสะกะวะโตสาวะกะสังโฆอุจุปะนิปะโนสะกะวะโตสาวะกะสังโฆยะยะปะโนสะกะโตสาวะกะสังโฆสามีจิตะนิปะโนสะกะวะโตสาวะกะสังโฆยะที่บริสุทธิ์อยู่ตรงนี้อาสาบริสุทธิ์บงกลาเอสปะกวาโตสาวกะตะสุโขะอาภูเรยโยปะภูเรยโยนาสังเกยโยปัญญากะเรยโยอานุตรังบุญญาเกตัมโลกัสสามิยืนไหลบ่าวเริ่มคงจำเลี้ยงดีเมื่อสามคงเดียวเด็ดเด็ดยามใหญ่โบเธอเดียวมือเดียวยังเธอฟังเตะกองยังตามดันเลยจะเป็นสัตว์ยอมเอาเสียจำเลี้ยงเลี้ยงเธอเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเบื่อวายหน่อยการเยี่ยมเธอไม่อยากทำจึงเยอะต้องทำใจเป็นตั้งใจเธอให้ต้องมาเกี่ยวหันเจอหันยืนลีหันจังกันหันยอมโง่ร้อยตามดีนั้นยังได้ฟังกันฟังได้ฟังกินได้ยาเพิ่มเดียนโง่เถื่อนกัน
I'm not going to be able to do that. Đề đầu đảnh lễ tri ân Đức Phật giáo pháp và chư tăng, con kính đảnh lễ sư trưởng thiện tọa sắc lãnh đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, chư tôn đức tăng hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý đạo hữu đang có mặt. Nam mô Bố Tha Giá. Đây là chương trình Phật pháp Bố Tha Tham Má trên Banh Thuật mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ California 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 8 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay: giáo trình kinh tập Sutta-Nibbāṭhā. Chương 1: Phẩm rắn. Kinh kẻ bần tiện, Sệ Ngôn 127, 128, 129, sẽ do thượng tọa sắc lãnh giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bố Tha Giá.
Như Tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử thay tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện mong loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chí Thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chí Toàn Giác Đại Lực, Chí Độc Giác Đại Lực, Thinh Vân Giác Đại Lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính thiên sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sư Tani Bata chương 1 phẩm rắn kinh kẻ bần tiện. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tể siêu từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Con kính cung thỉnh thượng tọa tể siêu và kính nâng mắt cho ngài.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính đại diện Giáo Pháp Quý Hiền Sư Tăng, Quý Hiền Sư Trưởng, Quý Trợ Sư Tăng Sư Đẳng cùng Sư Phật Đức và các Phật tử. Kính bạch Sư Tăng Sư Quý Vị, bắt đầu từ hôm nay, những cái ngày chủ nhật thì chúng tôi rất là mừng, do đó xin được phát triển trở lại với sinh thời Nhật Nam. Và do vậy hồi chủ nhật hôm nay sinh thời Nhật Nam sẽ ngã thiết, và ngày mai thì chúng tôi cũng sẽ bắt đầu thiết lại ngày thứ hai. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, khi chúng ta đọc qua những đoạn kinh đừng tưởng như là bài kinh kẻ bần tiện này, chúng ta có cảm giác là không phải là Đức Phật ngài ở cách xa chúng ta 2558 năm, mà như ngày rất gần gũi với chúng ta về không gian và thời gian. Những điều mà ngài thiết khi mà chân qua, chúng ta thấy rõ từ thời ấy mà Đức Thế Tôn đã nói như là ngài nói chuyện ngày hôm nay thì. Chút xíu nữa chúng ta sẽ nghe đọc chánh văn bài kinh thì chúng ta sẽ rõ biết. Và thứ gì, khi mà chúng tôi nghe những cái đoạn kinh như thế này, chúng tôi phải thúc cho một điều chỉ của Đức Phật mới thiết lên được những cái pháp như vậy. Và ai thiết được những cái pháp như vậy, người đó chính là Đức Phật. Một bậc Sư Cà Tô hiện thể một lô tô video thế gian giải để hiểu biết hết tất cả. Khác ở đời Phật Sa Di Quần Lút Sanh Năng là một thiên nhân sư thầy của chư thiên và nhân vật. Ngài đã giải thích cận kẽ và một người Phật tử có niềm tin chân chính, niềm tin về Đức Phật thì chúng ta sẽ có trí tuệ siêu việt của Ngài. Và Ngài đã dạy cho chúng ta những pháp rất là thiết thực, từ đó mà chúng ta nương theo để thực hành, chắc chắn thì chúng ta sẽ là một người cao quý chứ không phải là một người ti tiện. Và bây giờ thì xin mời Phật tử MC đọc cho chánh tông bài kinh đoạn 127, 128, 129. Rồi sau đó chúng ta cùng chỉnh sự tội giáo sư, sự tội giác động, vì giáo sư là Ngài Thích Giảng. Nam Mô Bụt Thầy.
Bài học hôm nay kinh Cả Bình Tiện đoạn 127. Ai làm các việc nghiệp ác muốn không biết mình làm, ai làm những che đậy được biết là kẻ bình tiện. 128. Ai đến nhà người khác ăn món ăn ngon lành lại không đáp để lại được biết là kẻ bình tiện. 129. Ai nói dối rừng gạt Sa Môn và La Môn hay các người nghèo khác được biết là kẻ bình tiện. Chúng con cung kính thỉnh thầy dẫn từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính thưa sư trụ, kính thưa chư Phật tử, kính thưa chư Phật đức thượng tọa, các quý Phật tử. Thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc những đoạn kinh này thì chúng ta có thể nói rằng thông thường thì chúng ta hiểu rằng ở trong cái gì pháp, ở trong tạ Abhidhamma có đề cập đến một số các pháp mà sâu xa vi diệu mà kinh tạng không có đề cập đến được. Nhưng mà chúng ta cũng phải nói rằng có nhiều điều mà đặc biệt ở trong kinh tạng thì lại nói nhiều, mà ở trong vi diệu pháp thì không đề cập, tại vì nó không thuộc về bản thể pháp. Ví dụ như là ba điều mà ở trong ba kệ ngôn ngữ hôm nay thì đó là những điều mà chúng ta chỉ có thể tìm thấy ở trong kinh đại, tại vì nó không có thuộc về bản thể pháp, nhưng mà nó là những cái thứ bất thiện mà chúng ta có thể nhận diện ra rất nhiều ở trong đời sống hàng ngày. Và nói về kệ ngôn đầu tiên, nói về kẻ hạ liệt bần tiện, thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng có đôi lúc ở trong cuộc sống hàng ngày, và ngay cả ở trong chùa tu viện, ở trong giới tu hành, thấy có những cái nhận định rất là trái chiều cái tinh thần của kinh điển. Chúng tôi nhớ có một lần gặp một người Phật tử và họ khen về một vị hòa thượng. Họ khen như vậy: là hòa thượng đó là một người rất là tài, rất là giỏi. Vì đó gặp một thầy khác ở bên ngoài thì rất là vui vẻ, rất là thân tình. Nhưng mà sao lương vị nó xuất chiêu thì vị kia không biết được. Xuất chiêu ở đây chúng ta tạm gọi thì dân từ của thế gian gọi là đá trò lái. Tức là mình hại người ta mà người ta không biết được. Chúng tôi nghe vị đó tán thán như vậy thì chúng tôi chỉ lắng nghe thôi. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng có nhiều người họ không nghĩ một việc là điều đó nó có hay với những kẻ ở bên ngoài, nhưng mà trên phương diện đạo lý thì nó không có gì tốt đẹp hết. Cuộc sống của mình mà mình chỉ đến chuyện sống hai mặt, một mặt ở bên ngoài rất là thân tình, rất là hiền hòa, một mặt khác thì mình hại gì đó. Thì thật ra cái nhìn của Đức Phật thì là người hạ liệt. Không ai là có rất nhiều người họ nghĩ rằng cái đó là cái khôn, cái đó là cái khéo cuộc sống. Nhưng mà nó đúng nghĩa cái đó không phải là khôn, không phải là khéo. Nó chỉ là một thứ giả dối, một thứ bất tiện thiện mà thôi. Ngày nay điều này người ta thấy nhan nhản khắp nơi. Ngay cả từ cái từ phương diện quốc gia cũng vậy. Chúng tôi thấy cái xã hội, một số các xã hội khác đó, người ta không có thói quen là ca ngợi về những cái mà chúng ta gọi là những công hàm ngoại giao hay là những quan hệ với các xã giao. Có một thời gian dài chúng tôi sống ở Việt Nam, chúng tôi thấy rằng hầu như là cái văn hóa cũng như cái cách của người Việt Nam hay là của một cái chế độ đó, người ta hay ca ngợi những cái thứ tình hữu nghị mà nó thực sự nó chẳng có gì hữu nghị hết. Họ nói tới cái nghĩa vụ mà không có gì là nghĩa vụ hết. Nó chỉ là cái chuyện đầu môi sóc lưỡi, cái chuyện sử dụng ngôn từ ở bên ngoài. Nhưng mà kỳ thật thì cái bản chất thật ở trong những quan hệ đó, nó chỉ là những cái quan hệ rất là xấu xa. Chứ tôi nói thẳng, ví dụ như là quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc chẳng hạn, là một quan hệ rất là xấu, sẵn sàng giết nhau, sẵn sàng đánh nhau. Nhưng bên ngoài thì người ta vẫn ca ngợi cái tình hữu nghị đó. Còn trong cuộc sống hàng ngày thì thấy trong một xã hội không biết có bao nhiêu người mà họ chỉ ở bên ngoài thì rất là thân tình, rất là niềm nở, nhưng mà sẵn sàng để đánh phá cao linh. Thì điều đó nói thẳng ra nó chỉ là một sự hiển độc, nó chỉ là một sự chê đầy. Và vì cái đó không có tốt gì cho trong đời sống của chúng ta hết. Những người làm những hành động như vậy đó thì cứ nhất phát triển thì được một ngày, nhưng mà nó không thể mãi mãi. Ông Abraham Lincoln, một vị tổng thống của Hoa Kỳ, ông đã từng nói rằng bạn có thể lừa dối người ta một tháng, hai tháng, năm tháng, bảy tháng, nhưng người ta không thể lừa dối mãi mãi. Và xưa nay thì chúng ta nhận ra một chuyện rất là rõ là cái gì thật sự, cái gì thật tình thì nó tồn tại, và cái gì giả dối bên ngoài thì nó không tồn tại. Thời gian năm dài tháng rộng nó đã để lại cho chúng ta những bài học rất là quý báu. Nếu một người mà họ nghĩ rằng họ tạo dự ác nghiệp và những cái ác nghiệp đó được đánh bóng, được tô hồng trước luật, được làm thế nào đó mà người khác không thấy không biết, thì đó là một thái độ rất là ngây thơ. Bởi vì cuộc sống nó là một thử thách, sớm muộn gì thì chúng ta cũng phải lộ diện. Chúng tôi nhớ ở trong văn học của Trung Hoa đó, họ có những cái câu chuyện mà nghe nó giống như là chuyện thần thoại, nhưng mà chúng tôi nghĩ là mình nghĩ đó là cũng không có những cái loài yêu tinh mà nó tu lâu thành người. À, chúng ta nói cái không khí rất là phong thần, ví dụ con rắn hay như rắn gì đó là mà thật mà già thanh già, hay là mấy con hồ ly tu lâu thành người rồi, nó hóa thành người rồi nó cũng hệ nam nữ và chồng với loài người. Nhưng mà trong lúc uống say thì hồi hiện nguyên hình là con nhìn nhận hay là con rắn hay là con hồ ly. Thì thưa quý vị, trong chúng ta rất là khó ở cuộc sống mà một người mà sống hiểm độc hiểm ác mà họ có thể giữ mãi một cái nguyên dạng như vậy trừ khi là họ không làm. Chúng tôi rất tiếc là đôi khi người ta quá tin vào cái sự khôn khéo của mình. Mình làm việc đó, nếu mà mình làm việc đó rồi không có ai biết thì không nói gì. Nhưng mà trước khi có nhiều khi cảm nhận một điều rằng chính người đó là một nạn nhân lừa gạt đến chính họ. Tại sao họ lừa gạt chính họ là bởi vì nếu mà người đó sống mà có cái tâm địa ác độc, có cái tâm địa hung hiểm, hiểm độc để hại người khác thì sớm muộn gì cũng lộ diện. Dĩ nhiên là người ta có thể ẩn mình ở trong một bức ở trong một cái bình phong nào đó thời gian 1 năm 2 năm, nhưng mà thật ra rất là khó để họ không có xuất hiện. Vì vậy ở trong cuộc sống này, để mình ăn ngon ngủ yên thì tốt hơn hết là mình sống mình đừng nghĩ đến cái chuyện hại người khác, tốt hơn hết đừng làm những chuyện ác nghiệp. Còn nếu mà mình sống mà mình đóng một cái khuôn mặt nào đó, một cái vai nào đó ở bên ngoài thì rất là hiền, giống như người ta nói rằng khẩu Phật tâm xa thì thời gian nào đó thì nó cũng hiện ra. Vì đó là việc rất là tự nhiên của cuộc sống. Chúng ta càng đi càng sống càng tiếp xúc thì chúng ta thấy sự việc đó nó hiển hiện. Một người nào mà họ họ giữ hoài và hoài điều đó. Thật ra nếu mà chúng ta đọc vào trong Trung Bộ Kinh ấy, thì chúng ta thấy cái gì giả dối ấy, nó là một ở trong những cái thứ phiền não mà nằm ở trong rất nhiều dân tộc. Dĩ nhiên là những cái bản liệt kê về phiền não riêng ở trong Kinh Tạng và trong A Tỳ Đàm có khác biệt. Nhưng mà ở đây chúng ta nói về chuyện Kinh Tạng thì đa số những dân tộc đều nói đến cái giả dối, tức là cái chuyện mà ở ngoài và ở trong nó khác nhau. Yeah, ở ngoài rất là hiền nhưng mà ở trong rất là ác, thì chúng ta thấy cái chuyện đó thường xảy ra. Và thưa quý vị, ở đây lại có một bài kệ thứ hai. Bài kệ thứ hai này thì nó lại đề cập đến một chuyện mà nó không hẳn là phiền não mà chúng ta gọi nôm na trong cuộc sống là sống không biết điều. Sống không biết điều ở đây, không biết điều ở đây tức là mình được người ta dành cho mình những điều tốt đẹp nhưng mà mình lại không có cư xử lại một cách tốt đẹp. Về việc này thì chúng tôi cũng phải nhìn nhận rằng nói như vậy không phải là chuyện dễ. Ở đây Đức Phật này chỉ nói đơn giản một chuyện, đó là mình đến nhà người ta tiếp đãi mình một cách đồng hậu, cho nhìn mình bữa ăn tinh soạn, nhưng mà rồi sau đó mình lại không có đáp lễ, thì cái đó là cái tệ của mình, là mình sống thiếu hiểu biết, mình không biết điều. Về việc này thưa quý vị, chúng tôi cũng phải nói đến một người mà bản thân của vị đó có những cái hành xử mà chúng tôi nghĩ rằng rất là đẹp ở trong cuộc sống, đó là Ngài Hòa Thượng Hộ Giác. Lúc mà Ngài còn sống, thỉnh thoảng chúng tôi nói chuyện với Ngài, Ngài thì nói với một việc là những vị pháp sư, những vị giảng sư mà đi đó đi đây để thuyết pháp á, thì có trường hợp như vậy là có nhiều vị trụ trì rất là tội nghiệp thứ gì, lo chuyện chùa, rồi lo tổ chức lễ đọc, rồi mời vị pháp sư đến thuyết pháp. Thì dĩ nhiên là trên phương diện nào đó, đó thì vị pháp sư đến là để trợ duyên cho Phật sự địa phương. Nhưng mà nó có một cái chuyện thường xảy ra, và có lẽ quý Phật tử nào để ý chút quý vị biết là người ta đến Phật nhà thì không có thiên. Đa phần là những cái vị trụ trì ở địa phương thì sống quá gần, quá quen, quá thân, quá chung đụng với Phật tử. Thành ra Phật tử thì thường phải nhìn vị trụ trì rất là bình thường. Còn những vị pháp sư giảng sư lâu lâu ở xa đến thuyết pháp thì họ nhìn hình ảnh rất là đẹp. Nhất là có rất nhiều vị trụ trì không có giỏi thuyết pháp, rồi vị pháp sư ở xa đến thuyết pháp thì Phật tử họ rất là hâm mộ. Một số các vị lại không có thấy được là mình được mời, được thỉnh về để thuyết pháp là một điều rất là tử tế của vị trụ trì đó. Giống như ta dọn cơm sẵn mình ăn vậy đó. Nhưng mà những vị này về là dùng cái ảnh hưởng của mình, dùng cái uy tín hay là dùng cái lợi dụng cái sự hâm mộ của Phật tử đó để kêu gọi tiền bạc, để lấy đi những người Phật tử ở các ngôi chùa. Và nó tạo ra cái tình trạng có nhiều khi những chùa mà thường thỉnh chư tăng về thuyết pháp đó, thì chư tăng lại thì rất là xáo trộn. Xáo trộn là tại vì vị này về thuyết pháp thì rủ rê số Phật tử theo mình, vị kia thường thường ở đây họ nói làm lễ quy y, quy y tức là nhận làm đệ tử đó. Thì thứ gì lâu ngày đó trở thành một điều là các vị trụ trì rất là sợ, rất là sợ là những vị tăng ở xa về đó làm xáo trộn Phật sự địa phương. Tại vì các vị về thuyết pháp xong rồi thì lôi kéo tạo nhóm này nhóm kia rồi cho đệ tử quy y. Chứ vị thường thường á, ngày mà thì Phật giác nói là một vị pháp sư mà đến nơi nào để làm việc Phật sự thì tốt hơn hết là việc ở đâu thì để tại đó, người ở đâu thì ở đó, mình không có, mình tránh tối đa để không nên có cái chuyện mà chèo kéo hay là làm thế nào để thu thập Phật tử hay là kêu gọi vị này vị khác. Tại vì mình làm như vậy thì nó làm ảnh hưởng đến Phật sự địa phương. Ở đây ý mình cũng muốn nói một điều như vậy là người ta tốt với mình thì mình sống mình cũng nên biết điều. Có đôi lúc có một số Phật tử khi mà chúng tôi đi dẫn quý vị đi hành hương hay là chúng tôi đến các ngôi chùa để xuất phát, chúng tôi về các vị hay liên lạc, chúng tôi cũng ít liên lạc, thì có nhiều khi có vị thắc mắc. Nhưng mà chúng tôi có phải nhận một điều là chúng tôi nghĩ rằng có lẽ ở cái mức trình luật thì nó tốt, không hẳn là chúng tôi hoàn toàn không có liên lạc, nhưng mà chúng tôi rất là sợ cái việc là mình đến nơi nào đó mình xuất phát rồi mình liên hệ với những người đó để mình lôi kéo người đó trở thành đệ tử hay là trở thành cái người ủng hộ mình thế này thì khách là ảnh hưởng đến công việc của sự địa phương, mình không biết. Thì thưa quý vị, ở trong cuộc sống này cái gọi là biết điều đó là cái rất là quan trọng. Cái rất là quan trọng là mình biết được cái tấm lòng tốt của người khác, và nó không hẳn là vấn đề thù đạt. Thù đạt nó là xã giao ở bên ngoài. Thù đạt nó là xã giao là có nghĩa là bánh tính đi bánh quy lại. Ở đây ý chúng tôi muốn nói là nếu mà người ta đã tốt thì mình nên xem cái chuyện đó nó là một cái gì đó mà mình nên trân trọng, và mình nên đáp lại tấm lòng đó bằng cái nghĩa cử nào. Chứ không nên là người ta tốt với mình rồi mình không có nghĩ đấy. Chúng tôi thấy rằng người ngày hôm nay đó, mặc dù chúng ta có rất là nhiều cái phương tiện, rất là nhiều điều kiện, nhưng mà về việc này thì có lẽ chúng ta không có tốt như là ông bà của chúng ta thời xưa. Ông bà chúng ta thời xưa rất là nặng cái tình. Chúng ta có cái những vị Phật tử mà lớn tuổi đó, họ có những chuyện rất là hay, mà đôi khi chúng ta chỉ thấy thoáng qua, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng điều đó họ cũng làm đúng theo lời của Đức Phật dạy. Ví dụ như là họ có những việc rất là bận rộn, nhưng mà họ nói rằng phải ở nhà để đi đám cưới một vị con của người bạn rồi đó. Rồi họ kể lại ngày xưa khi họ gả con, người con họ làm đám cưới thì người bạn đó cũng đến, cũng dự, thành ra bây giờ họ phải ráng đi máy bay lên trên đó họ dự đám cưới. Thì đối với người khác á, thì ta nghe chuyện lóng thoáng là sự xã giao. Nhưng mà khi nói đến những chuyện đó thì chúng tôi lại nhớ tới cái bài Phật, bài kinh hôm nay chúng ta học, và câu Phật ngôn Đức Phật dạy đó. Thì thứ gì Đức Phật này cũng dạy chúng ta sống, cũng nên biết điều, cũng nên biết là phải, ví dụ như người ta đối xử tốt với mình thì mình cũng phải nghĩ mình đáp lại. Đáp lại có thể là 5 năm, 3 năm, cái đề này khác, nhưng mà một cái người thiện trí, một người sống biết ở đời đó, là không phải là người mà mình sống, mình đón nhận cái thịnh bình của người khác, rồi sau đó là mình lại bỏ đi. Mình phải thấy được là một điều là ở trong cuộc đời đó là những việc mà nên trân trọng, và chẳng những nên trân trọng mà chúng ta nên tìm cách đáp lại. Thì rõ ràng là chúng ta nói cách đơn giản là bài kể thì Đức Phật đã, ai đến nhà người khác ăn món ăn ngon lành lại không đáp lễ lại, nhưng không đáp lễ lại được biết là hạ liệt. Thì ở đây chúng ta nói với một người không biết điều, không biết cái chuyện mà phải chăng ở đời sống mình không có cảm kích cái thịnh bình của người khác, và không có cái cách đền đáp đó, thì không có lọc tâm để đền đáp, thì đó là một điều rất là đáng tiếc. May mắn chúng ta là cái văn hóa và cái đạo của chúng ta đó là cái văn hóa tri ân và báo ân. Hồi chúng tôi còn nhỏ, thưa quý vị, chúng tôi có những cái chuyện mà ở trong kinh nói á, ở trong kinh nói chúng tôi nghĩ rằng chuyện đó hơi khó xảy ra. Ví dụ như là ở trong kinh có dùng cái chuyện của những người họ có tà kiến, họ nói là không có cha không có mẹ, ý muốn nói là cha không có ân, mẹ không có ân. Thì mình lớn lên ở trong cái nền văn hóa Việt Nam, và nhất là lớn trong văn hóa Phật giáo, thì mình nghĩ rằng ở trên đời này những người khó tìm lắm, đâu có ai mà vô ân với cha mẹ như vậy. Nhưng mà sau này chúng tôi qua bên Mỹ đó, ở trong xã hội Tây Phương, thì chúng tôi thấy có một chuyện mình thấy rất là nhiều người, đó là có những người họ quan niệm rằng cha mẹ không có ân gì hết, tại vì cha mẹ ham muốn dục dục thương yêu với nhau rồi phải sanh mình ra, rồi sanh mình ra rồi phải nuôi. Cái chuyện đó là cái chuyện bắt buộc phải làm, đó là bổn phận, cái gì có ơn với cha mẹ hết. Và chuyện nó dân dã khắp đây ở trong cái nhìn, và chúng tôi nghĩ rằng cái nền văn hóa đó cũng đã sản sinh ra những tâm hồn, và những tâm hồn rất thiếu cảm kích. Cho dù rằng cha mẹ sanh ra chúng ta bất cứ lý do gì, nhưng mà đã từng thương yêu, đã từng chăm sóc, đã từng nuôi lớn, đã từng cho chúng ta mà không có đông, không có đếm, không có đông đo, không có nghĩ chuyện đòi lại, thì cái ân nó quá sâu, cái nghĩa nó quá nặng. Và nếu chúng ta không biết được chuyện đó thì quả thật chúng ta là người rất là bội ân. Rồi đó cũng có những trường hợp mà chúng ta thấy ở trong cuộc sống này, đó là con người mà sống mà mình học từ một vị thầy, hay là mình nhờ giúp đỡ những bạn bè trong cái hữu sự, trong cái thổi hàng vi hay thời gian nào đó, rồi khi mình lớn lên mình lại không nghĩ đến điều đó, thì thật sự phải nói rằng cái đó là cái mà chúng ta liên tưởng đến cuộc sống của một người không có cái nhìn của một bậc thiện trí. Có một cái hình ảnh rất là đẹp ở trong kinh mà đôi khi nhiều Phật tử không để ý, đó là thường là chúng ta nói đến Ngài Xá Lợi Phất, chúng ta chỉ nói Ngài là một vị có chiều bậc đại trí tuệ. Nhưng Ngài Xá Lợi Phất này có cái cung cách đặc biệt trong đời sống, không phải là cái hiếu tâm của Ngài đối với mẹ không, mà Ngài Xá Lợi Phất này Ngài có đặc biệt là Ngài cũng là người sống và thể hiện cái sự cảm kích, thể hiện cái sự biết ơn. Dù rằng cái vị mà khai thị đầu tiên cho Ngài đó chỉ đưa Ngài đến quả vị Tu Đà Hoàn, dù rằng chỉ một thời gian ngắn sau đó Ngài có cái trí tuệ vượt bậc, vượt xa vị thầy của mình, nhưng mà điều đó đối với Ngài không có nghĩa là Ngài không có nhớ nghĩ Ngài với Ngã Sở Chí là người đã sai tâm như Ngài đầu tiên, thì Ngài vẫn thể hiện cái lòng biết ơn đối với Ngã Sở Chí. Hay là với một ông lão cúng dường cho Ngài một vài muỗng cháo như là Bà La Môn Phát, Bởi vì sao thì Ngài cũng giữa trong tăng hội trước mặt Đức Phật thì Ngài cũng trình bày cái điều đó. Nói chung thưa quý vị, biết điều, sống biết cái phải chăng, biết cái cảm giác cái tình tình của người khác, và biết ghi nhận cái tấm lòng tốt của người khác, thì nó không phải là một cái đẹp. Và nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta sống không có sống như là một người sống hạ liệt. Cái điểm trớ trêu trong cuộc sống đó là như vậy, là người Ấn Độ họ có câu là những ai mà không biết nghiêng mình trước điều thiện thì người đó sớm muộn cũng a đồng với điều ấy. Và người ta cũng nói thêm là ở trong cuộc sống có nhiều khi có những người đó, thưa quý vị, họ chỉ làm cho người khác khi được đòi hỏi, khi bị bắt buộc, và họ chỉ quan tâm đến người khác khi mà họ bị, họ ở vào thế bị động. Còn bình thường thì họ không có nhớ, không có cảm kích. Thí dụ như là có nhiều người lạ lắm, bạn bè thù đạt thì họ nhớ, những ăn nhậu thì họ nhớ, nhưng mà ông cha bà mẹ, nhất là bà mẹ ở nhà nấu cơm từng bữa cho mình ăn rất nhiều đó, mình không có, mình không nhớ ơn bà mẹ. Và cái chuyện đó nó lặp đi lặp lại mỗi ngày, đi làm về rồi bà mẹ, đi học về bà mẹ cho ăn cơm, rồi có gì đâu mà cảm ơn. Nhưng mà phải nói một điều là cuộc sống của một người biết Phật pháp, một chúng ta tạm gọi là người sống biết đạo đó, thì là người cảm kích tất cả những cái tình tình xung quanh mình. Thưa quý vị, chúng tôi đang tạo mãi một ngôi chùa ở tại miền Nam California, và cái cơ sở mà chúng tôi mua lại đó là một ngôi chùa của người Trung Hoa. Và ngày hôm qua đó, chúng tôi đến thăm chùa đó với một số Phật tử, với một sư bà ở trong giáo hội đến thăm ngôi chùa đó, thì có một cái chuyện rất là đơn giản đó là các vị đó mời chúng tôi dùng cơm. Một bữa cơm thì giống như bữa cơm bình thường ở trong chùa, thì chúng tôi đến bất ngờ lúc họ tắt dùng cơm, họ mời dùng cơm, từ chối không được thì dùng cơm. Nhưng mà đặc biệt đó, là ngày một cái vị hòa thượng đó, thì tự tay lên trên chánh điện đó, lấy một cái đĩa trái cây. Quý vị biết là người Trung Hoa đó, họ kinh trái cây, họ kinh đẹp lắm. Họ không có giống như kinh Việt Nam gọi là ngũ hộ ngũ quả, mà họ kinh năm cái trái cây khác nhau. Ví dụ cái đĩa nào là đĩa táo thì toàn là táo không, cam toàn là cam không, thì họ tích chất lên những cái cây đó có đủ cái chiều kích, đủ kích thước giống nhau, và mỗi cái đĩa nó có màu sắc xanh vàng đỏ trắng đẹp lắm. Thì chúng tôi thấy vị đó lên bưng cái đĩa táo, là táo Fuji đó, táo Fuji là loại táo rất thơm rất ngọt. Thì vị đó mang xuống mới lấy trong đó ra một cái đưa chúng tôi, cái đưa cho sư bà, và hai cái đưa cho hai Phật tử đi theo. Thì vị đó nói rằng cái này không bao nhiêu, nhưng mà cái này là lọc Phật, và cái này là bây giờ để cúng dường cho chư tăng ni, gọi là mình lấy cái hên, lấy cái sự may mắn, lấy sự cắt đường. Chúng tôi thì nghĩ thật ra ai cũng biết là mình sống ở đây táo thì nó không thiếu gì, nhưng mà một cái dĩa táo đang kinh cái bàn Phật, rồi ăn cơm rồi tất cả mọi thứ xong rồi trước khi về là bưng dĩa táo, lấy từng dĩa táo để đưa cho mọi người, thì chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái chỉ rất là thân tình, và rất là thân tình. Và những điều đó tuy nó nhỏ, nó không phải là chuyện lớn, nhưng mà nó cho thấy rằng có rất là nhiều vì xảy ra trong đời sống hàng ngày. Cái giá trị nó không nằm ở cái gì, mà nó nằm ở tấm lòng, và cái tấm lòng đó có nó được cảm kích hay không. Trong cuộc sống của chúng tôi, thưa quý vị, bản thân là một vị tu sĩ đó, tất cả cái gì mà chúng tôi có trong cuộc sống nó đều đến từ cái sự phát tâm của quý Phật tử hết. Từ vật nhỏ đến vật lớn, bản thân chúng tôi không có đi làm, không có một cái gì gọi là của mình, tự mình làm lấy, mà do Phật tử. Và chúng tôi có thấy một điều này là thật ra cái tấm lòng của các Phật tử rất là lớn, lớn lắm chứ không phải nhỏ. Ngày Phật Giúp Tô, Ngài có nói với chúng tôi một chuyện là vào buổi sáng, ngài nghĩ đến một chuyện là sáng hôm nay ở tại cái vương quốc, tại cái xứ này, xứ Thái Lan đó, có trên nửa triệu người xuất gia, người sa di tỳ kheo tu tỉnh, nửa triệu người ăn đó, mà được những người Phật tử họ hộ trì, họ lo cho những bữa ăn cho nửa triệu người mỗi ngày, hơn nửa triệu người mỗi ngày. Nửa triệu là con số ước tính chung rất là khiêm tốn, rất dễ hạn, cái con số còn lớn nữa thôi. Dù là chỉ tăng đi khất thực hay là họ mang đến chùa, thì khi mình nghĩ đến một buổi sáng mà có gì cái tấm lòng mà đã hộ trì hơn nửa triệu người có một bữa ăn hay trong ngày, thì ngài phát tâm tùy hỷ, và phát tâm tùy hỷ phát tâm cảm kích với những tấm lòng, cảm kích với cái sự phát tâm. Quý vị biết là lo cho nửa triệu người ăn một bữa ăn, chúng ta nói phải là một ngày đâu, ngày này qua ngày khác, không phải là chuyện dễ đâu. Và chúng ta nhớ đến điều đó thì chúng ta mới thấy cái tốt của cuộc đời, cái tấm lòng của cuộc đời. Và do vậy ở trong cuộc sống này đó, thì Đức Phật này dạy, bài kinh này ngày dạy rất là rõ, là mình đến nhà người khác mà người ta cho mình những cái bữa ăn thịnh soạn mà mình không biết cảm kích, mà không biết nhớ gì được đó, thì thật ra đúng là thì hạ liệt một người như vậy, thì thật ra rất là kém. Mình có những khi mà gặp những người sống, mình nghĩ là cái gì cuộc đời làm cho mình đó là cái bổn phận, nó thẳng ra không ai bổn phận với mình hết. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một người phật tử nào đó có bổn phận nó nuôi chúng tôi hết. Dạ, chúng tôi cũng không nghĩ như vậy. Tất cả từ một ly nước uống cho đến cái y mặc, cho đến tất cả những gì mà chúng tôi có đều là do sự tử tế của phật tử đó. Thì chúng ta thấy được điều đó thì chúng ta mới thấy một điều rằng mình nên đôi khi mình nên nghĩ, mình nên cảm kích, mình nên mình nên hoan hỷ, mình nên thấy điều đó nó là những cái gì rất là đẹp của cuộc sống. Và nếu cuộc sống của mình mà mình cảm kích được điều đó, thì chúng tôi nghĩ là mình không có gì để liên quan đến cuộc sống hết, không có gì để liên quan, tại vì sao? Cuộc đời quá tốt với mình. Và do vậy ở đây Đức Phật dạy rằng một người sống mà không biết điều, không biết cư xử một cách phải chăng, thì người đó là người hạ liệt. Đây là một bài học mà chúng ta suy nghĩ. Có nhiều khi chúng ta nghĩ ô cái chuyện đó là chuyện nhân tình thế thái, đó phải là chuyện quan trọng. Nhưng mà nếu mình là một người sống như vậy thì quả thật là chúng ta rất là tệ, gọi là rất là hạ liệt. Và thưa quý vị, có một vài lần chúng tôi gặp một vị trưởng lão, ngài tâm sự với chúng tôi một chuyện là đôi khi quý Phật tử đi chùa đó, họ đi đường xa, họ lo nấu bụng ăn, chạy đường xa đến cúng dường chư tăng họ làm được. Còn mình là tự nhiên có nhiều vị tu sĩ đó, nhiều khi ngồi thuyết pháp thì khó ngồi để nói đạo cho Phật tử chút, mình cũng làm biết đó. Không thích làm, không muốn làm, hay là không có tha thiết để làm. Ngài nói như vậy cái đó là cái tệ. Và cái rất tệ là ít nhất là mình cũng không cái này cái kia để đền đáp lại cái thỉnh tình Phật tử. Chúng tôi để ý thấy một việc đó, rằng những vị thầy của chúng tôi đó, những người mà chúng tôi được học, được xem là những bậc siêu trưởng, bậc thầy trong đời đó, các ngài đều có cái đức tính là các ngài rất là chịu khó thuyết pháp, nói đạo cho Phật tử. Dù đông cũng vậy, dù ít cũng vậy, dù một người cũng vậy. Tại vì sao vậy? Thì điều đó nó nói lên cái sự cảm kích và đáp lại cái đạo, cái đức tin trong sạch, đáp lại tấm lòng quý Phật tử. Chúng ta không nói đến chuyện khác, chúng ta nói chuyện đơn giản là mình là một vị tu sĩ mà không có cái gì để đền đáp, thì chỉ có việc thuyết pháp như là một món quà tinh thần để tặng cho quý Phật tử. Nhưng mà phải nói là những vị tu sĩ nào mà trong chùa mình chúng ta để ý thấy đó, mà những vị đó lại vô ơn, những vị đó coi thường cái niềm tin Phật tử, thì những vị đó mới đóng góp cho đạo mà bản thân mình từ từ nó đi xuống. Thì do vậy chúng ta phải nói một điều là ở trong cuộc sống này Đức Phật ngày dạy rất là rõ. Ở trong bài kinh này Đức Phật nói có lẽ là không có gì rõ hơn cái này nữa, là mình đến nhà người ta tiếp đãi mình bằng tất cả cái thịnh tình, biết nên cảm kích, mình nên biết tìm cách đáp lại. và mình vô tâm với chuyện đó, hay là mình xem thường chuyện đó, mình không nghĩ đến chuyện đó, thì đúng là hạ liệt. Và thưa quý vị, ở trong bài kệ 129 đó, thì trong bài kệ đó đề cập đến là ai nói dối đường gạt Sa Môn và La Môn hay các người nghèo khác được cho được biết là bệnh tiền. Nó có nguy hiểm như vậy. Ở trong giới tu hành và đặc biệt là những người nghèo á, thì thứ gì đôi khi có cái tâm trạng là rất là dễ dãi. Mấy hôm nay khi mình chúng tôi lo cái chuyện cơ sở bên này thì tôi đi làm việc với một số Phật tử, là những người đó họ trong giới buôn bán dễ một điều rằng những người ở trong nghề thì họ rất là cẩn thận, họ không có dễ dàng để tin tưởng, để kết thân. Chúng tôi lấy ví dụ như là chúng tôi tạo mãi một cơ sở mà chúng tôi mua lại cũng ngôi chùa, thì khi gặp vị trụ trì bên đó, quý Phật tử bên đó, thì cả chúng tôi thấy là cái việc giao dịch nó rất là bình thường và nó rất là thoải mái, nhưng mà những người mà họ buôn bán thì họ rất là kỹ lưỡng, nào là giấy tờ giao kèo ký, họ tính rất nhiều. Thì chúng tôi có thể cảm nhận được nó có hai cái giới mà tu hành thì thật ra rất là dễ đặt lòng tin, rất là dễ để quan hệ, rất là dễ để kết thân. Còn những người mà giàu có hay làm ăn buôn bán thì họ tính hơn thiệt rất là nhiều, tính toán rất là kỹ. Bởi vì nó sanh trong cái chuyện đó là có nhiều người họ hay thích gạt những người tu hành hay là gạt những người nghèo. Tại vì sao vậy? Tại vì những người đó họ dễ tin lắm. Nhưng mà mình quên một điều đó là người ta càng dễ tin mình, người ta còn dễ kết thân với mình đó, người ta càng dễ làm theo ý mình đó. Thì nếu mình lường gạt họ, mình giả dối với họ đó, thì cái nghiệp nó nặng lắm, thưa quý vị. Nghiệp nó nặng. Ví dụ như một người nào đó họ nghèo, mình giúp họ được thì mình giúp, mà mình không giúp họ được thì thôi. Có nhiều người đó không giúp cho họ mà lại cho họ những lời hứa hảo huyền, cho họ lời hứa hảo huyền để rồi họ trông đợi, họ mong mỏi lúc cũng không có gì hết, nó tạo cho họ một cái sự thất vọng, sự buồn nản. Mình nhớ là ở trong cuộc sống đó, mình tạo cho người khác cái niềm hoan hỷ, mình được phước bao nhiêu thì mình làm cho người khác buồn phiền, cái nghiệp ác lắm, cái nghiệp bất thiện nó nặng bấy nhiêu. Và những người mà dễ bị gạt, nó lại là những người mà chúng ta dễ tạo ra cả nghiệp, đặc biệt là những người họ đang có cái nhu cầu cấp thiết. Ở trong kinh Tương Ưng có đề cập đến một chuyện là tại sao trong đời này có những người mà họ làm ăn thì rất là thành công, họ làm cái gì cũng có thành tựu, còn có những người họ làm ăn rất là khó khăn, rất là dễ thất bại. Thì Đức Phật thì có dạy rằng có những người họ đến với các vị Sa Môn và La Môn, họ hứa hẹn điều gì đó và sau đó họ làm tròn cái việc đó, thì vì sao? Thì họ sinh ra họ rất là hanh thông, rất là dễ thành công ở trong cuộc sống. Và cũng có những người đến với các vị Sa Môn và La Môn hứa làm việc gì đó, nhưng mà rồi sau đó họ không làm, nên về sau này họ sanh ra đời sống họ không có được hạnh phúc, đời sống họ nó không có nó không có được suôn sẻ, không được như ý. Dạ. Mà do vậy khi mà chúng ta biết Phật pháp đó, mình đi đâu mình làm việc gì thì mình cũng không nên hứa nhiều, mà cái gì cũng vậy, mình làm thì mình cố gắng, là hãy trong khả năng mình làm được thì mình đã làm. Dạ. Và đặc biệt mà đôi khi những cái thời bây giờ đó, thưa quý vị, chúng tôi sống ở Mỹ, chúng tôi thấy có nhiều trường hợp người ta nghĩ chuyện nó không có chuyện gì, ví dụ như là ở trong một cái buổi gây quỹ để xây chùa, gây quỹ xây chùa thì có nhiều Phật tử, lúc đó thì họ cao hứng, họ đứng rồi họ nhận, họ nói họ sẽ cúng dường cho chùa 50, 100 rồi, mọi người vỗ tay rồi, người ta tuyên dương không biết đủ thứ hết. Nhưng mà sau đó họ bây giờ thấy số tiền nó lớn quá, tự nhiên họ đổi ý rồi họ bắt đầu họ tìm lý do này lý do khác, họ không có cúng. Chứ tôi hoàn toàn thông cảm với cái tâm trạng đó, nhưng mà thành ra cái việc đó nó tạo cái nghiệp không hay trong đời sống của mình. Mình không có nên để cho mình phải nhất thời cao hứng hay là một cái đông nổi hay cách này cái khác, mình hứa những chuyện như vậy rồi không có làm. Ý chúng tôi không phải nói là cái chuyện nó quá nặng nề, nhưng mà mình làm cái để làm cái gì, để có một chút hư danh, có một chút cảm giác, nhưng mà rồi nó mang cái nghiệp rất là nặng. Mang nghiệp rất là nặng. Và cũng có những người khác, cái gì họ đến với các ngôi chùa bên Việt Nam chúng tôi không biết có không, nhưng mình bị nhiều lắm. Họ đến chùa, họ nói rằng bây giờ họ từ xa đến đây rồi lo có việc gì đó, bây giờ mất tiền mất bốt rồi nọ, rồi họ xin ít tiền để đổ xăng 50, 100 gì đó, giờ xin đổ xăng. Nhưng mà mình được biết rằng người đó không phải đến một chùa, đến nhiều chùa như vậy mà thường làm như vậy. Họ nghĩ cái chuyện đó tự bình thường thôi, nói dối một chút, nó gạt chút rồi xin tiền những cái thầy, đôi khi cái thầy cho vì cái gì tắc ẩn hay thế nào đó. Nhưng mà tại vì chuyện nó thường xảy ra thì nó các chùa bây giờ thì cũng có để ý, càng lúc đó thì những người đó còn khó gạt hơn. Nhưng phải nói rằng nói chung là những việc như vậy đó, người ta nghĩ rằng nó chỉ là cái tài mọn, chỉ là cái gì mẹo vặt để đi gạt tiền người khác, nhưng mà nó tạo cái nghiệp rất là nặng, tạo nghiệp rất là nặng đề lắm. Do vì chúng ta sống mà biết về nghiệp báo, mình cẩn thận với những việc đó, rất là cẩn thận. Dĩ nhiên là chúng tôi nói rằng có những vị mà lúc phát tâm thì thật ra có cái tâm chân thành thật, có cái gì chân thành nghĩa là thật sự muốn làm, nhưng về sau không có khả năng thì đó là một chuyện khác, nhưng mà cũng nên trình bày rõ ràng. Và cũng có nhiều người lúc cao hứng làm gì đó thì họ chỉ muốn lấy cái danh thôi, tạo nên một cái sự lừa gạt giả dối, thì cái đó nó rất là tai hại vì chưa có gì nghiệp báo. Bởi vì trong cuộc sống đó, lạ chứ chỉ có những người đó, họ làm thành tựu rất là tốt, nhưng mà có những người làm mà bị cái tình trạng mà người đời họ thường còn rất là chạy chặt đó. Chạy chặt nghĩa là làm mỗi việc nào nó tới đâu họ cố gắng lắm mà nó thường thường là đi phải tới thất bại. Tại vì lý do là họ đã từng gạt những cái gì sa môn mà là môn ở trong quá khứ, nói chung là những cái ba cái bài kệ này đề cập đến ba cái sở hành, mà cái sở hành đó nó là những cái thứ mà nhiều lúc người ta xem là nó không có quan trọng gì hết, ví dụ như là giả dối, ví dụ như là sống vô ơn, ví dụ như là sống lường gạt, những cái đó nó chỉ là cái mẹo mặt của cuộc sống, nhưng mà thành ra nó tạo ra cái nghiệp. Và Đức Phật dạy rằng bản thân của người làm như vậy gọi là hạ liệt. Chúng tôi nhớ ngày xưa ở Việt Nam có nói cái chuyện gọi là quân tử và chữ nhân. Và đôi lúc ở trong ngay cả trong giới mà do học đó, họ cũng dùng chữ là quân tử tàu, như đời đó quân tử tàu. Nhưng mà chúng tôi phải nói rằng quan điểm về chữ nhân và quân tử ở trong nền văn hóa Trung Hoa hay trong Do Giáo thì nó mơ hồ, nó không có rõ ràng lắm. Dĩ nhiên nó có những cái cũng rõ ràng, nhưng mà đại khái họ nói người ta có nhiều cách nói khác nhau, nhưng mà riêng trong Phật pháp đó, mà đi khi Đức Phật ngày dùng những chữ là cái người hạ liệt, chúng ta tạm gọi giống như mình gọi là tiểu nhân, thì ngài nói rất là rõ, ngài đơn cử từng phần một. Và với ba bài kệ ngày hôm nay thì cũng là một lần nữa cho chúng ta thấy rằng một người thế nào là người hạ liệt, thế nào là người tiểu nhân, thế nào là một người thấp hèn theo cái tinh thần của Phật pháp. Chúng ta đọc như vậy, hiểu như vậy thì chúng ta có thể hiểu được cuộc sống, hiểu được những người trong xã hội, và chúng ta cũng từ đó để cải thiện bản thân của mình nếu mà chúng ta thực sự thâm nhập. Mà chỉ đồng đích và thiếu lý và kỹ đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ nhân bài học ngày hôm nay. Và xin được kết thúc bài nói chuyện ở tại đây. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận tiếp tục tỉnh trên chúng tôi xem thử trong buổi thảo luận ngày hôm nay. Chúng ta có vị giảng sư nào ngoài sư trưởng thì chúng ta có sư tọa Tuệ Siêu, có thể được Pháp Tính, có sư tọa Pháp Tính. Dạ, nghĩa là cũng là một ngày cũng tuyệt đối cũng hoan hỷ. Có lẽ là sư tọa Pháp Đăng, sư tọa Tuệ Quyền sẽ vào rung sau sư quý vị. Trước hết mở đầu buổi thảo luận hôm nay, xin hỏi sư tọa Pháp Tính, sư tọa có mặt ở trước máy không? Nếu sư tọa Pháp Tinh đang có mặt ở trước máy, xin kính sư tọa hoan hỷ mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay. Dạ. Sư tọa Pháp Tinh, một cái người mà giả dối hay là lường gạt, mà do họ cố tình gọi là có chủ mưu làm như vậy đó, và một người giả dối lường gạt mà do có thói quen, và thói quen họ như vậy, ví dụ như có những người họ có thói quen là họ hay thích làm vừa lộ là vui người khác, hay là thích cao hứng nhất thời, họ gặp các vị tu hành họ hứa mình họ làm cái này làm cái kia, nhưng mà do cái thói quen mà chúng ta gọi là thường thân y duyên, thì với một người mà họ có cái chủ tâm lường gạt, nghĩa là không phải lúc nào họ cũng làm, nhưng mà ở trong trường hợp nào đó họ lường gạt thì theo sự gọi Pháp Tinh thì cái quả của nghiệp nó có khác nhau như thế nào trong cái nhìn của Phật Pháp ở cái định sự Pháp Tinh. Giờ kính chào sự Pháp đang mới của lúc giờ rất là hoan nghênh quan hệ của sự gọi.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sơn Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tâm Chính. Kính đảnh lễ Sư Trưởng, Sư Tổ Tệ Siêu, Sư Tổ Giác Đắng, Sư Tổ Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Sư Tổ Tiến, cùng Chị Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý vị nam, tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Ở đây đó thì con nghĩ rằng giữa hai cái tính của hai người, một người đó là cố ý có cái sự giả dối, và một người khác thì là do cái thói quen của họ từ đời trước, họ quen có cái tính nó không thật, hay là họ cao hứng nhất thời gì đó để họ làm được cái điều gì đó. Thì con nghĩ giữa hai cái trường hợp này đó, thì theo con nghĩ rằng như trong kinh á, thì Phật dạy là cái việc mà mình chủ ý, là mình chủ ý, mình cố ý để mình nói năng hay là mình hành động, thì cái đó đó nó dẫn đến cái nghiệp rất là lớn. Bởi vì do là cái tâm của mình có cái sự chủ ý, mình nói dối hay là mình lừa gạt, mình tính cái việc này hoặc là tính việc kia. Bởi vì mình biết đó là cái đời sống theo tâm Phật giáo của chúng ta đó, thì cái đời sống luân hồi nó có liên quan từ đời trước đến đời sống hiện tại này, đời sống hiện tại này, và đời sống hiện tại này nó có thể là nhân để nó dẫn tới đời sống tương lai sau cũng có. Một người thì chúng ta biết rằng là cái người mà họ là do cái thường cận y duyên, thường thân y duyên của họ, nhiều đời họ không có thật, thì khi mà họ có một cái điều chi, có thể là nói rằng họ bất chợt một lúc nào đó họ nhớ một cái điều gì đó, hay hoặc là họ nghe một điều gì đó tự động chúng ta gặp ở ngoài đời sống đời thường đó. Thì nhiều khi có những người họ rất là hào hứng tới những cái công việc gì, ví dụ như họ hứa việc làm này việc làm nọ, nhưng mà cái khả năng họ không thể thực hiện, khả năng nó rồi trôi qua, rồi nó cứ trôi qua hoài như vậy. Mà họ thì có cái thói quen là cứ có chuyện gì mà họ thấy thích thú hoặc cao hứng thì họ sẽ sẵn sàng nói những điều đó. Thì họ mặc dù họ cũng có cái sự chủ tâm đó, nhưng mà con nghĩ rằng cái tâm đó nó không mạnh, hay làm so với là một cái người mưu toan, họ tính mưu này trước nọ. Quý vị còn nghe được không vậy? Quý vị còn nghe được không vậy? Cái lúc mà nó để xa cái mic thì nó hơi nhỏ, thì có khi đó là tính mưu này trước nọ, để họ tính cái việc này tính việc kia, rồi họ sẵn sàng họ nói những cái lời nói nha, họ nói những cái lời nói mà ở đó chứa đầy những cái sự mà chúng ta nói lại đầy những sự lọc lừa, đầy những sự giả dối. Thì con nghĩ rằng cái người mà có cái sự chủ tâm để họ tính mưu chưa trước nọ, để họ nói để có lợi về cho họ, hay họ làm một cái điều gì đó mà bất chính chẳng hạn như vậy, thì cái điều đó, đó cái việc đó, cái người đó, con nghĩ là cái quả nó sẽ lớn hơn, bởi vì do là họ có cái sự chủ tâm mà cái tác ý nó càng mạnh thì nó đưa đến cái quả rất là lớn, rất là lớn. Còn cái người mà do cái thói quen á, và cái thói quen tức là chúng ta cũng gặp ở trong cái đời sống đời thường, cuộc sống đời thường á, vui đâu trước đó, thì con nghĩ rằng do là cái thói quen của họ, họ thói quen của họ, mặc dù là dĩ nhiên là tâm cũng có cái sự chủ tâm để mà họ nói, khiến cho họ nói, chứ không phải lương không họ nói, nhưng mà cái đó nó cũng không đủ mạnh, không đủ mạnh để tạo thành cái quả nghiệp xấu rất lớn so với là cái người trước kia, cái người đó, người trước. Cái người trước thì họ có đầy đủ cái sự chủ tâm, rồi họ có cái sự mưu này trước nọ để họ tính toán, và họ suy nghĩ cách này cách nọ để họ nói làm sao để được về cái lợi về họ, hay họ được về cái gì đó, họ che giấu những cái điều gì xấu xa của họ. Thì con nghĩ rằng chính cái người đó là tạo cái nghiệp rất là lớn, tạo là lớn. Vì vậy cho nên là cũng đồng thời là hai cái người, mà cái người kia thì họ nói qua nói lại, nói do cái thói quen, mặc dù là cái thói quen nó có thể ảnh hưởng cho cái đời này, bởi vì chúng ta thấy rằng cũng có những người đó sinh ra đời có những cái tính hiền thiện, có những cái tính tốt, nhưng mà ngược lại có những cái người đó sinh ra đời là tự nhiên họ bộc lộ lên những cái tính toàn là xấu, không toàn là việc xấu không? Trong cái suy nghĩ cũng hung tợn, rồi cái cách nói cái nghiệp mà từ thời trước của họ. Nhưng mà cái điều này đó, nhiều khi là cái thói quen, họ quen như vậy, họ nói như vậy, nhưng mà cái chủ tâm nó không có lớn so với là cái người mà tính mưu này trước nọ, thì cái điều này nó đưa đến cái quả báo rất là nặng. Thì đây là con mà thường gọi dường như nếu có điều chi chưa đủ đấy, thì cũng là tiếp tục Nam Mô Bụt Tha gia.
Sau cái chương trình sự học sinh hôm nay
làm việc cho cái đẹp trời chủ gì. Chúng ta ngoài thi chủ có thể có thể siêu thì có thể quyền thì làm gì thì có thể để được có tính thì như là đồng đạo thì quyền có mặt ở trong rung quân đủ chứ tôi làm việc có cái phần thưởng rất là lớn là vì là họ gặp chi tăng hồn biết là đi truyền với ngày tốt tiếp tục chi tăng và đồng đạo chứ tôi cảm tưởng như là và để cho một ngôi chùa là chi tăng có mặt đầy đủ rất là hoàn thiện. Cô chúng ta xin thỉnh là sự tập tự quyền, sự tập tự quyền có mặt ở trước mắt không? Nếu mà sự tập nghe được sự xin thỉnh sự tập hoàn thiện trả lời cho cô thân lý. Sự tập tự quyền bài học thì hôm nay chúng ta có đề cập đến một đoạn đối với những người sống không có biết điều. Cái gì mà đến nhà người khác mà người ta thiết đãi mình một cách rất là thỉnh bình cho những cái ăn thỉnh soạn thì mình lại không có nhớ nghĩ, không biết đến. Thì đó thực sự là một cái thái độ của người hạ liệt. Nhưng mà từ đầu tiên mình có thấy rằng có một số người đó họ có một cái thói quen, họ nghĩ rằng ai cho mình cái gì đó mình sẽ cách mình cho lại như vậy để cho nó sống, mình không có mang lại ai, mình không mang lại ai chứ mình phủi tay. Thành ra thì mình hiểu rằng có những tấm lòng tốt của người khác mình không thể là đền đáp được hết, mình có thể đáp được một phần nào đó còn hiện vật nhưng không là đáp lại cái tình của người khác được. Giống như cha mẹ nuôi mình không thấy lấy phần tiền thì mình nói là ồ mình cho cha mẹ 700,000 rồi như vậy mình đã hết đợi cho mẹ được. Thì theo từ tòa tự quyền nghĩ đó, có những người họ nghĩ rằng mình phải đền trả lời cho nó xong hết để mình khỏi mang lời ai đó. Thì cái thái độ nó có tốt không hay là chúng ta nên nghĩ khác đi theo cái nhìn của người phật tử ở cái tính thực tế.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, giờ tôi để chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Từ Bi, cảm ơn cô Lục Quỳnh cùng đại chúng, con cái lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng, con cái lễ đến sư trưởng sư phụ Từ Siêu, từ Thầy Hiệp Đẳng cùng Tập Pháp Đăng cùng Tập Pháp Tân để được Phật hành đến Phật tính cùng chư tăng và thiên nhiên. Xin chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, có thật thì đây một cái hành động mà nếu mà chúng ta cho rằng nó ở đời này nó sòng phẳng á thì hoặc là mình không muốn nhận bất cứ cái gì của ai thì đây là một điều mà chúng ta chỉ suy nghĩ như vậy, nhưng lại thật thì ở trong cuộc sống này nó có một cái sự tương quan mà nó có thể nói rằng là chúng ta khó thế nào mà đáp rồi là trả ra hết được. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta nhờ vả để chúng ta mang ơn không trả thì chúng ta cảm thấy nó không có khó chịu. Đối với cái tinh thần của Bậc Trí Tuệ ấy, người ta không có phải mà gọi là mang ơn hay trả ơn ai, mà tinh thần của Bậc Trí Tuệ có nghĩa là làm sao có thể giúp được kẻ khác và làm sao có thể làm cho kẻ khác, tức là không để thọ ơn kẻ khác nhiều. Cái thái độ này nó khác, cái thái độ mà chúng ta không làm phiền người khác, không muốn thọ ơn người khác gì. Nó khác hơn là trả cho xong. Ví dụ như bây giờ có một người nào đó mà vì cái tình thân, vì cái tình bạn đi, chẳng hạn như họ tặng cho chúng ta một cái kẹo, cái bánh hoặc là một món quà gì đó, nhân cái ngày sinh nhật, nhân cái ngày vui gì của chúng ta, vân vân gì, chúng ta rồi chúng ta nhận được, sau đó chúng ta kiếm một cái gì đó nó trả lại. Thì lúc chứ không thể nào lúc nào nó cũng là như vậy. Có thể nói rằng ở cuộc đời này người ta nói rằng bánh đất đi thì bánh quy trả lại, nhưng quả thật thì có những lúc đó chúng ta trả nó có nhiều cách trả, không phải là trả có nhiều một món. Mình nhận của ai thì mình trả là cho người ta, có nghĩa là xong đó, không phải vậy. Ví dụ như bây giờ người ta như một cái có một người nào người ta giúp mình nó được vượt qua cái khổ nạn về tiền bạc hay là về học vấn hay là muốn nó được yên vui thì tự nhiên các ông chị chúng ta trả tiền mà họ cũng nghĩa là xong, nó không có xong được. Nếu đứng trên cái ân tình không phải lấy cái tiền mà sao mà đo cái ân tình đó hay là lấy cái vật gì đó mà như vậy thì có nghĩa là trả cho chúng ta trả xong được. Và trong cuộc đời này nó có những cái ví dụ bây giờ cái tình cảm thì không có đo lường mình qua cái tiền bạc được. Như là chúng ta thấy là bao giờ nói đó là tình cảm giữa ví dụ cái tình của cha của mẹ mà cho chúng ta thì chúng ta đâu có nào mà trả lại đúng giờ ba chục, đúng giờ ba trăm, hay ngay cả giờ ba tỷ luôn là được đâu. Rồi thí dụ như cái tình của thầy trò, cái tình của nghĩa cả, cái tình của bè bạn tương nhau, nó mang tính tức là câu gì khi có lúc câu sanh, nhiều khi có lúc mà cũng có và nó câu sanh lên cũng có. Và ở đây phải nói rằng là một điều là đối với bậc trí tuệ không hay đánh cho xong, còn bậc trí tuệ thì người ta biết sử dụng, người ta hạn chế để nhận, người ta hạn chế để khỏi phải đi làm phiền cho người. Nhưng nhiều khi nào có những việc thì một cái khí niệm, nhiều khi mình giúp với bậc trí tuệ, người ta giúp một người nào có gì đó thì quả thật thì nếu mà trả lời người ta thì người ta sẽ không nhận tấm lòng tốt, cái thiện tâm của người đó. Có một cái cách mà biết ân báo ân thì không cần thiết phải là thí dụ như vậy. Chúng ta học nghề với một ông thầy nào của chúng ta đi, ông tận tâm ông truyền hết cái nghề nghiệp, cái khả năng hiểu biết của ông đi chúng ta. Bây giờ chúng ta có thể nói rằng chúng ta chỉ kiếm một món quà nào đó, một món quà đó nó mang tính tức là một cuốn sổ, một cái viết, một cái bút gì đó, hay là một cái, hay một cái lon sữa, một gói trà gì đó, chúng ta biếu tặng là thầy mình, thì cái thú vị thì thầy mình sẽ sẵn sàng nhận trên cái tình mà chúng ta có một cái sự quan tâm, có một sự hiểu biết. Chứ còn nếu như trường hợp mà chúng ta nghĩ là bây giờ mình học như gì của thầy thôi, bây giờ mình học xong rồi, giờ mình trả tiền là thầy cũng như mình kết thúc, thì quả thật thì cái thái độ như vậy thì chúng ta không có. Thì nếu là một người thầy mà nếu vì thầy đó là một vật trí tuệ thì để chỉ biết cười, để không có nhận, anh nghĩ không nhận mà rất là sợ chúng ta. Đây là con người nó phản phúc, đây là con người nó thứ nhất, thứ hai là con người này thì nó nó không biết được cái ân, cái tình nó rộng rồi, nó lớn bao la. Đâu phải coi như là một vài triệu, một vài chục triệu, hay là với số tiền như vậy là trả được đâu. Thì người ấy có thể hiểu và người ta chỉ biết cười và người ta sẽ không nhận. Nếu như là một cái điều sẽ không nhận, bởi vì những chi lúc những trẻ mà có cái tâm mà nó xấu như vậy, nó rằng mình không muốn mang nợ ai, đúng có nghĩa mình nói là không muốn mang nợ ai, mình không muốn mang nợ ai. Nhưng điều mà cái đó là chúng ta cho cái nợ nó hẳn hầu, có nghĩa là cái tình huống mà người ta giúp mình sẽ không bao giờ trả được. Như nhiều thứ nhiều chuyện á, ví dụ bây giờ đơn giản, ví dụ chẳng hạn giờ mình đang trời đang mưa, mình đi vào mình đục mưa, trời đất đang mượn cái nơi nhà của ta giờ trái sao đây, chúng ta khổ bị ước vì chúng ta trả xong chúng ta trả tiền này thì chuyện đó không còn. Hay là chúng ta đang đi đến một cái, đi một chỗ nào đó mà chúng ta có thể người ta sẽ giúp cho chúng ta đi một cái xe nó mang tính tức miễn phí, hay chúng ta người ta có một cái bữa tiệc hay là một bữa lễ gì đó mà người ta cho mình miễn phí để ăn uống, thì là cái miễn phí đó người ta không lấy tiền mình. Nhưng chuyện tại quá thật thì những cái vật thuộc những vật ăn vật uống đó chúng ta đều có ơn với cái người ta cho, người ta ban ra để ban phát ra cho những người cho chúng ta uống, cho chúng ta ăn trong một cuộc tiệc, trong một cuộc lễ gì đó. Thì cái thái độ này là cái thái độ mà chúng ta cho rằng sòng phẳng, chúng ta trả lại cho xong, không bao giờ xong được. Nó có những cái mà chúng ta có thể biến được, nhưng có những cái cách mà có những tình huống chúng ta không thể biến được. Thì như thế thì chúng ta khoan hãy nói, khoan hãy tự cho rằng mình phải trả cái này, mình phải làm cái kia, nó rất là nguy hiểm. Mà cuộc đời này nó có một sự tương tác, nó có một sự tương tác quay lại, thì mình cũng sẽ làm tốt những gì để lợi ích cho thai nhân. Cái giá trị của thai nhân đây, bây giờ có một nơi nào đó, có một phước xá nào đó, mà tự nhiên chúng ta đến, chúng ta ở, chúng ta ngủ qua đêm, hoặc là chúng ta nghỉ trong một thời gian, chúng ta trả cho ai đây? Thì trong cuộc đời này, có những tấm lòng, có những cái tấm lòng hào, tấm lòng tốt hay tấm lòng hào sản hay tấm lòng hảo tâm đây, người ta có thể làm nhiều điều cho thai nhân được lợi ích. Thì nếu như chúng ta nhớ rằng chúng ta có điều kiện thì chúng ta cũng tạo lại cho thai nhân được nhiều lợi ích tốt như ta. Thì đây là một cái điều, cái thái độ đó là một cái thái độ tích cực. Nhưng mà tôi biết người này cứ như là đã tạo nên cái này, bây giờ tôi không muốn mang ơn họ cho nên tôi vô tôi ở, tôi ăn, uống gì đó là tự động tôi trả lại cho chính họ. Không phải như vậy. Nhưng mà chúng ta nghe kể cái chuyện mà ở bên châu Âu á, khi mà vào cái vườn người ta sẵn coi như là trái người ta trồng lên rồi chúng ta mua, chúng ta trả tiền tức người ta cũng trả có xem xét mình gì như điều mà tự động mình có cái ý thức. Thì như vậy cái cách đó, cái cách rất là hay, tức là người ta không cần thiết phải kiểm soát kiểm tra gì, như vậy chúng ta trả lại. Và cũng vậy, nhiều người có cái tâm lòng đó là nó trở nên, tức là ý thức tự giác, thì cái tinh thần nó tinh thần khác. Còn cái mà chúng ta thường chúng ta cho rằng sòng phẳng thì ở đây thì khó có thể thực hiện được một cách vẹn toàn được. Mà chúng ta luôn làm như vậy thì sự thật ra đây là cái sự tôn tạo một cái nhãn sắc của chúng ta thôi, chúng ta có tốt đẹp gì, hay là một cái thái độ mà chúng ta cao có ngạo mạn, tự cho mình hay, tự cho mình là như thế này thế nọ. Sự thật ra thì không ai cảm ơn ai, mang ơn ai cả, không ai phải nhận cái của thế của gì của người cho gì cả, mà đó là một, chỉ là một sự hỗ trợ, một sự giúp đỡ, một cái sự gửi tặng cho nhau. Thì chúng ta biết quý trọng cái tình đó, biết quý trọng một cái thiện tâm đó, biết quý trọng một cái tấm lòng hảo sẵn, một tấm lòng tốt đó, thì cuộc đời này rất là đẹp. Thì một trí tuệ, ngài sẽ không có cái thái độ mà sẽ trả tùy lúc tùy cái và tùy dịp để được ăn lạc, để được tốt đẹp cho cả hai, không là hại cho họ, cũng không là hại cho mình, cũng không thiệt hại cho họ, cũng không thiệt hại cho mình, cũng không phải lợi mình mà hại họ, cũng không phải lợi họ mà lợi cho mình, vân vân. Một trí tuệ sẽ xử sự bằng cách, tức là lợi cho cả hai và cũng tốt cho cả hai, và cũng như tốt cho thai nhân. Dạ, thế mà thường đó có đôi điều xin trình bày như vậy, nhưng có gì cần một phút thì cũng thật như ngày. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Xin được hỏi Thư Đạo Thư Tăng, Thư Đạo có nghe rõ không? Nếu là Thư Đạo đang ngay có mặt ở trước máy, Thư Đạo đang có gì cho biết. Thư Đạo đang ở trong bệnh viện này, có nói cái chuyện mà lừa gạt vì sa môn và lá môn. Nó có một chuyện không phải là lừa gạt, nhưng mà chuyện này nó đã tạo nên những cái phức tạp, những hình ảnh không đẹp ở trong phượng gió. Ở đây có một số các chùa thì họ làm lễ đó, thành là cầu an cầu siêu Phật tử sẽ đem ra cái giá. Ví dụ như cầu siêu thì bao nhiêu buổi lễ, một buổi lễ bao nhiêu tiền để cúng như thế nào đó. Thì ví dụ khi ngồi nói chuyện với các vị trụ trì, các vị trưởng môn thì tam bảo đó, thì các vị nói rằng mình biết là làm như vậy nó có cái giống như thương mại, nhưng mà mình không làm không được. Là các vị than là tại vì có một số không nhỏ những người đã phải đến chùa đó, họ yêu cầu làm rất là nhiều thứ do một đám tang để cho thỉnh sư tăng ly đông đảo về, nhưng mà sau khi mà làm một cái long trọng đầy đủ mà mình không nói trước để họ cúng dường, họ cúng rất là ít, họ cúng nó không có tương xứng, không có xứng đáng, dạ họ cúng hoàn toàn không có xứng đáng, thì nó gây khó khăn cho cái việc chủ trì đứng lên mời thỉnh sư tăng. mà đôi khi nó làm chuyện tốn rất là nhiều công sức. Và ở đây có những người mà rất nhiều họ lợi dụng, mình tạm dùng những từ gần lợi dụng cái chùa chiên này, và để họ yêu cầu làm cái gì đó rất là nó không cộng, nó không thể. Nhưng mà bởi vì họ lợi dụng, do đó họ cũng dùng một số tiền rất ít ở chùa, không nên tính toán, nhưng mà đại khái nó có ít cũng thì. Thì theo thượng tọa Pháp Đăng thì cái sự lợi dụng như vậy đó, nó có mang lại cái quả bất tiện gì không? Xin tỉnh thưa con.
Một người có giới hạn, một người không có giới hạn. À, thì cái hội chúng mà có giới hạn đó là... Nhưng ở đây nhìn vào thì... Tôi cũng gặp rất là nhiều những trường hợp mà... họ làm được nói gì khi mình thấy có nhiều khi là họ làm như vậy phải bỏ kẹo vào chỉ tăng đi nó cho nó to cho nó đủ thì cũng gặp những trường hợp như vậy. Vì nếu mà nói về những cái người mà nếu những người đó mà họ làm như vậy đó, thì họ cũng không có làm được cái sự nghiệp nữa. Và cái điều mà họ làm như vậy đó thì nếu mà nói về cho cái quả đó, đó là cái tâm của họ cao trí cũng giống như ông tử giả mà ông cao trí cũng làm được thì cái quả tổ tâm nó cũng không có tù thắng. Còn nếu mà thật sự đó thì nếu mà nói về cái tinh thần mà cái quả nghiệp đó, thì thường thường những Phật tử dạy chỉ tăng là cái nguồn phước điền nên cái thời kỳ mà Đức Phật vừa nói như vậy thì cái đời sống của chỉ tăng nó có một cái đức hạnh tương đối là các ngài như là sống ở trong cái tú xứ nào thì mời tỉnh thì đi bằng cái phương tiện có được ở chỗ tú xứ đó thôi. Còn bây giờ thì thật sự nó cũng rất là khó nói về cái vấn đề này. Nhiều khi ở một cái chỗ người ta muốn tỉnh đông chi tăng mà tăng tỉnh thì phải có tăng bằng nhiều phương tiện mà tốt nhất. Còn hiệu quả thì nếu mà có một tính cách mà làm khổ người ta thì chắc chắn là mình sẽ không có kết quả. Hay là nói chung đó, mình nói chung là cái điều kiện mà người ta tới bằng cái phương tiện mà người ta tới, ví dụ như người ta đòi cho mình chỉ cúng có 20.000 thì giống như là thật sự mình cũng không có làm đủ cái điều mà để cái phương tiện của người ta tới mà người ta phải tự bỏ tiền ra. Thì tôi nghĩ rằng cái cước thì chắc chắn là nó sẽ rất là ít, hoặc là có thể là nó không có. Còn nếu mà cái nghiệp đó thì mình làm khổ người ta thì mình phải mất cái nghiệp quả. Ví dụ mình nói rằng nếu mà nói về một cái bất chiến đó, giống như bây giờ nói mình nói giống như mình kêu người thầy đám thấy tùng thôi thì mình cũng phải tính họ ăn uống tiêu tại ngày mình phải làm sao mà cho giống như là họ chỉ làm dùng cho mình thôi thì mình cũng phải chi trả những cái khoản thôi. Cái khoản tiêu tốn của họ đến thì những người như vậy thì nó thật sự là có cái tâm. Còn thường thường những người họ làm, tôi cũng thấy có những người họ làm như vậy, thật sự là họ làm cái gì vậy thôi, chứ thật sự là họ để lo thơ trường hợp vài ba ngàn cũng có, vài ba ngàn mà họ cũng ra dễ dữ lắm, nhưng mà thật sự ra thì cũng không có kết quả gì. Thì tôi nghĩ là một người dụng tâm á, tôi thu cái dụng tâm của người đó thôi. Nếu cái dụng tâm người đó không có tốt thì cũng sẽ có kết quả không có tốt, do cái tâm bất thiện. Bởi vì cái tâm á, tự cái tâm của mình nó cho ra quả. Còn nếu một cái người mà dụng tâm mà theo như Đức Phật này nói, một cái người có tâm á, mà có tiếp, họ có suy nghĩ đầy đủ đó, họ cho ra cái quả thiện nhiều, mình gọi là 16 quả. Còn nếu mà những người mà họ làm tiếng tí thì nó cho ra 12 quả, nhưng mà thiếu tư nữa thì nó chỉ cho ra 8 quả vô nhân. Còn nếu họ làm bất thiện, họ làm với là với cái tâm mà không phải là tâm thiện đó, thì nó sẽ cho ra cái quả tùy theo cái tâm bất thiện của họ. Điều này thì thật sự ra nó thì mình cũng rất là khó để mà nói cho toàn. Đối với trong Tăng Chi Bộ Kinh thì hồi nãy thì họ có nói rồi, tôi cũng nhớ là trong Tăng Chi Bộ Kinh là Đức Phật vừa nói, nếu một người nào đó mà tới hứa với những vị Sa Môn Bà La Môn mà để cho người đó chờ đợi mà mình không có đem cái cúng đó, thì mai mốt trong vòng luân hồi đó, mình không có gặp lấy những cái hậu hậu cái những quả tốt. Ví dụ mình nghe người ta có ra cho tiền nhưng mình chờ hoài cũng có, hoặc là mình buôn bán thì mình lỗ lã chứ không bao giờ được lời. Thì cái những người mà họ làm cái người đồng như vậy thì sao mà họ lắc lòng kinh đăng chi thì Đức Phật người có nói vấn đề đó, nhưng mà ở đó thì chỉ nói đến nói với Chư Tăng là để Chư Tăng chờ đợi. Ví dụ mình nói Chư Tăng bữa nay để đợi Chư Tăng đón mình có đem tới thì sẽ bị một kết quả đó. Bởi vì
xin hỏi sư phụ có đăng sư phụ có còn ở trên web không? Vì như sư phụ đăng đăng không có được thực hiện công việc gì. Dạ, dạ xin kính sư phụ đăng hoàn nghi sư phụ.
Hello, có gì nghe được chưa? Thì ở trong cái đoạn test đoạn cuối tôi xin nói như thế này, nếu mà nói theo Đức Phật đó, thì Đức Phật này nói về cái tâm của cái đối tượng đó, với cái tâm của người ta đó, thì nếu người ta có cái tâm có trí đó, người ta suy nghĩ tu đáo đó, thì đó là một cái tâm có trí, tâm thiện và biểu hiện một tâm thiện. Còn nếu mà họ thiếu trí một thiện đó, nhưng mà họ không có suy nghĩ được nhiều đó, thì cái tâm thiện ly tí nó sẽ cho cái quả ly tí. Còn nếu mà họ nghĩ về cái tự ngã của họ, họ muốn phô trương cái mình là truyền thống hay là mình Phật tử hay là mình có uy tín gì nọ, mà tỉnh được nhiều Chư Tăng, họ tới làm khổ Chư Tăng bằng không có phương tiện, mà hoặc là Chư Tăng tự bỏ cái phương tiện mình ra đi. Thường thường thì những cái điều đó là nếu mà nói về cái tâm bất thiện thì nó lại không có cho ra cái quả thiện nào hết, vì cái tâm bất thiện sẽ cho cái nghiệp, rồi sau này mình sẽ tự có cái quả khổ là người ta làm khổ mình. Nghĩa là người ta làm khổ mình, có nghĩa là mình lúc nào mình nghe cái gì đó mình đi tới, nhưng mà cuối cùng mình cũng không có gì. Cái đó là một nhân quả mà Đức Phật cũng nói trong Kinh Tăng Chi, có nghĩa là mình tới mình nói Chư Tăng, mình để Chư Tăng chờ đợi, thì mình không có thêm cái cúng mà cái tâm chờ đợi, mà cái tâm đói khổ đó thì mình sẽ bị cái quả. Sao mình nghe người ta có cho mình nhưng mà mình cũng không có, hoặc mình buôn bán thì mình lỗ lã chứ không bao giờ mình cái lời hết. Thì đó là trong kinh Nam Phi ấy, thì căn cứ vào những cái điều lý Phật dạy như vậy ấy. Thì căn cứ vào cái tâm của người đó, nếu cái tâm người đó tìm thì ta không quản cho cái nghiệp nhiều quả ngược lại, có nghĩa là làm cái tâm bằng những cái mình chờ đợi rồi. Thì tùy theo cái tâm của chúng sanh đó, bởi vì thì trong cái nghiệp quả thì để cái thiện thì tôi sinh quả thiện, bất thiện cho cái tâm của mình, nên căn cứ vào cái tâm của đối tượng đó thì mình mới có biết được. Nhưng mà thường thường một người nghĩ rằng họ cũng bị tâm bất thiện thôi chứ họ không có thể nào tâm thiện được, thì cái tâm thiện thì họ cũng phải có trí để suy nghĩ rằng họ làm như vậy là phù hợp, họ không làm khổ Chư Tăng, có nghĩa là họ tỉnh Chư Tăng tới bằng cái phương tiện của Chư Tăng mà họ không có cúng dường đầy đủ để Chư Tăng phải thiếu tốn như vậy đó, thì họ cũng phải có một cái sự suy nghĩ. Nếu mà họ cố tình làm như vậy thì tôi nghĩ rằng đó là tâm bất thiện, mà nếu là tâm bất thiện thì cũng cho cái quả sau này họ phải chờ đợi hoài, họ cũng không có được cái vật gì hết. Giống như những lời ngạo quỷ mà Đức Phật vừa nói cái cổ dài, nhưng mà khi mà trông chờ cái đồ ăn nhưng mà không có thể nào có đồ ăn hết, thì vì cái tâm của họ là vì lòng tham mà họ làm khổ Chư Tăng chứ không phải là họ vì tâm thiện. Thì theo con thì con kinh trình bày như vậy, nếu có gì thì con cũng muốn trình bày trong một cái chuyện.
Dari pokoknya jadi pokoknya pokoknya kau ni juga mungkin dari pokoknya kalau itu kau perlu isu sebung itu nyawa, tapi di waktu itu lagi si kau perlu sebung itu. Jadi berarti kau jadi orang yang tidak tahu dari kecil Tuhan hanya dari kecil ngah ke sana tu. Tôi sống không có hại ai là tốt rồi, người không làm hại ai là tốt. Có những người sống không có hại ai hết, nhưng mà ngược lại thì họ cũng có cái gì gọi là tích cực đóng góp để cống hiến cho cuộc đời. Nói cách khác là một người không có cái gì cống hiến cuộc đời là những người họ sống vô tâm, hay là có khi họ sống vô ơn. Ai cũng họ cũng có đề rất nhiều, nhưng mà người sống vô ơn thì cái đời sống mà vô ơn hay là vô tâm á, nó có thể được tính là đời sống bất thiện không? Hay là mình chỉ nói ồ cái chuyện đó họ không làm được điều thiện thôi chứ không phải là điều bất thiện. Để xin thỉnh ý kiến của đại pháp sư.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng. Sư phụ đệ tiêu, chúng tôi biết đẳng, chúng tôi tiền nguyên, chúng tôi pháp đăng, chúng tôi pháp tân, lễ đức minh thành cùng là sư tôn đức tăng. Xin chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tin nhiều lời đó. Hãy xin quý vị đối với cái đời sống mà vô ơn hay là vô tâm, phải lên nhận. Chúng ta đề cập đến có một số người, ví dụ như người ta có làm ác rồi người ta cũng không có cảnh gì hết, nào nghĩ như sao vậy, nó phải lẽ thôi. Thì cái điều đó khi mà mình nói thật sự ra thì thấy như vậy là thấy như vậy, chứ thật sự ra khi mà mình sống ở đời mà mình không có theo một cái tâm chỉ gì đó, chúng ta không có theo một cái tâm chỉ gì đó, thì chúng ta rất là khó, chúng ta rất là khó có định hướng, rồi từ đó là chúng ta không biết là chúng ta sai hay là đúng. Ví dụ như quý vị thí dụ, có những gia đình tuy rằng người ta không có đi chùa, rồi người ta không có làm gì hết, nhưng mà người ta sống, người ta cũng theo cái, người ta cũng phải dựa vào ông cha hoặc là ông bà, cũng như người ta ngày xưa sống hiền ở làng. Thì trong những cái trường hợp đó, tuy là người ta không có đi chùa, nhưng mà người ta cũng có theo một cái truyền thống gì đó, hoặc là người ta theo một cái nguyên tắc nào đó. Thì đây cũng là cái người mà người ta có cái, cũng như là có cái chỗ dựa, là có cái chỗ dựa tinh thần. Chỉ thấy rằng có khi một số gia đình người ta không đi chùa, nhưng mà người ta vẫn sống theo những cái gì mà của ông cha của họ để lại. Thì cái đó là, ở đây chúng tôi muốn nói rằng là cái người đó người ta cũng có để người ta dựa, hoặc là có một cái chỗ để mà người ta nói theo. Còn đối với những cái trường hợp đó, mà người ta nói như vậy thôi, nhưng mà thật sự ra đó, hoàn toàn là bất thiện, nó hoàn toàn là bất thiện. Cũng như chúng tôi, cũng như có những lần chúng tôi gặp có những người họ rất là lạ, họ rất là lạ ông thì họ rất là ghét những cái vị tu sĩ, họ rất ghét những vị tu sĩ, mà thử mà hỏi ra cái vị tu sĩ không có làm gì họ, không có làm gì họ, nhưng mà họ vẫn ghét. Có lần đó chúng tôi có một cái, nói chung là một lần đó chúng tôi hơi bức xúc, mình hơi có cái sự bức xúc vì rằng gặp một cái người đàn ông, ông ta cũng nói chung là có hơi hám của một cái vương quyền, cũng như là nói chung là có cái hơi hám của quyền lực đó. Ở đây thì mình không có tiện mình nói nhiều, thành ra có những lần ông ta cứ chê trách cái đời sống tu sĩ này kia. Thì có lần đó chúng tôi mình bức xúc lắm, nên có những lúc đó, mình trả lời lại họ, mình trả lời lại họ. Thì họ hỏi chúng tôi là có thấy ông Phật đó, ở trên chùa đang làm cái gì không? Rồi ông Phật đó, tôi thấy ngồi có một chỗ mà tại sao mà cứ, rồi mình cứ ở đó mình để lại, rồi mình cứ quay quần ở bên đó hoài, một cái tượng không? Thì lúc đó chúng tôi nói, cũng như là mình thấy có những người, người ta ví dụ như ở bên Mỹ đi, cái lá cờ đó ở trên đó cũng có gì hết, nhưng mà người ta vẫn chào, người ta vẫn đứng đó người ta chào. Thì ở đây là do cái tinh thần, do cái tâm, có cái tâm để mà mình nhớ lại những cái gì đó mình đã biết, mình đã hiểu, mình đã có niềm tin. Thành ra mỗi người có, đối với các vị tu sĩ thì tuy rằng cái đó là một cái bức tượng, đó là một cái bức tượng, nhưng mà nhờ nhìn cái bức tượng này mới biết rằng là cách đây 2.000 năm có những cái bậc mà việc một cái những cái bậc mà vượt trội đã xuất hiện, đem lại cái lời dạy tốt đẹp, đem lại chỉ ra một cái con đường để hướng thiện. Thành ra khi mà mình đứng trước một cái tượng Phật như vậy, một cái tượng tuy rằng bằng đá, bằng gỗ, nhưng mà mình nhớ lại đây là lịch sử có thật đàng hoàng. Cũng như là có những cái đất nước, người ta vẫn đứng trước một cái lá cờ, nhưng mà với một cái tâm nghiêm, một cái sự mà thành tâm. Đó, thành ra đây là một cái sự lý tưởng, thành ra không ai được nói đến ai hết. Thì ở đây á, thì chúng tôi muốn nói rằng là nếu mà mình mà một cái con người ấy, mà mình sống như vậy ấy, thì gọi là một cái người mà có ơn, hoặc là một người có tâm. Là tại sao cái gì? Tại vì mình biết được, mình hiểu được cái vấn đề đó, thành ra mới có tâm thì mình mới biết được những cái điều này. Còn đó là quý vị thấy rằng ở trong vậy, thì ở trong cái câu thảo luận này có một số người ấy, thì người ta nói sống vô ơn, hoặc cũng như là người ta không phải là vô ơn, nhưng mà người ta sống một cách bình thường. Nhưng mà mình nói bình thường đó là tại vì người ta không theo tôn giáo này, không theo tôn giáo kia, nhưng mà người ta vẫn có cái chỗ để người ta noi theo. Có nghĩa là người ta noi theo ông bà, hoặc là người ta noi theo tổ tiên, không có. Thì cái đó nó cũng là mặt thiện quá, nó cũng không có mang những cái tính chất nguy hiểm. Còn đối với những trường hợp mà một người mà người ta không theo một cái đường lối hết vô ơn, hoặc là người ta vội vàng và người ta vô tâm, thì trong những trường hợp đó được gọi là bất thiện. Tại vì sao vậy? Tại vì thật sự ra người ta chưa có hiểu hết được, và người ta chưa có hiểu hết được những cái ân đức, mà những cái ân đức ví dụ như là những cái ân đức của những vị đã khai sáng, hoặc là những cái ân đức của cái người mà đã tăng thành mình ra, dù gì nó cũng có cái công ơn, dù gì một cái công ơn. Ví dụ như có nhiều khi quý vị thấy rằng mình đi ở trên một cái con đường nó tốt, có đôi khi mình cũng nhớ lại những người quét khác ở trên cái con đường này. Mình đi đến một cái ngôi chùa cũng vậy, mình thấy cái ngôi chùa nó sạch sẽ ngay ngắn ngày ngoài, thì chúng ta nghĩ rằng mình đến mà mình được hưởng cái cảnh này thì cũng nhờ những người ta đã bỏ công người ta làm, đúng không? Thì vậy thì ở trong đời này, nếu mà mình sống mà mình vô ơn hoặc là mình vô tâm thì nó sẽ là một cái con người bội bạc quá. Mà như vậy thì là cũng nó thuộc về cái trường hợp là bất thiện, chứ không phải là như bình thường mà chúng ta nghĩ. Chúng ta sống, chúng ta thấy rằng có rất là nhiều cái chỗ để chúng ta tri ân, hoặc là có nhiều cái chỗ để mà chúng ta có cái sự để tâm đến những cái ân đức hoặc là những cái công đức này kia, vân vân. Chính vì cái điều này mà chúng ta thấy rằng người mà sống mà vô ơn vô tâm thì đây là những cái trường hợp mà thuộc về bất thiện. Có nhiều khi người ta biết người ta bất thiện, nhưng mà do rồi có những người do cái sự cố chấp người ta là bất thiện, mà người ta còn không biết được mình là bất thiện. Thì những cái trường hợp này thì quý vị thấy rằng ở trong thờ Đức Phật thì mình cũng đã thấy rằng có nhiều cái trường hợp thì cũng đành bỏ qua thôi, có nghĩa là để cho chúng sanh nó tùy theo cái hạnh nghiệp của chúng sanh đó. Nhưng mà chúng tôi qua một cái thời gian chúng tôi sống ở trong chùa mà sống trong cái sự tu tập đó, thì có những người đó về đêm đó, thì người ta cũng phải có cái sự cái sự hối tiếc, nhưng mà có nhiều khi mà không có thổ lộ ra được. Có những lần chúng tôi đọc được những cái quyển sách mà của những người ở trong xã hội có tiếng, người ta cũng tâm sự là trước khi chết có những cái điều người ta hối tiếc rất là nhiều khi mà cái chết hoặc là một cái cơn bệnh nào đó nó tìm đến. Dù cho người ta là một cái người mà nổi tiếng hoặc là một cái người trí, thì lúc đó người ta vẫn run sợ, vẫn hoảng sợ, và có những cái nhiều cái điều hối tiếc mà người ta không kịp để mà làm. Thành ra chúng tôi muốn nói ở đây, những người mà vô tâm vô ơn đối với ban ngày người ta nghĩ như vậy, người ta mạnh vậy, người ta nói vậy, và đêm vẫn đầy cái sự lo sợ, vẫn đầy cái sự hoang mang, vẫn đầy cái sự mệt mỏi, và cái trạng thái này là những cái trạng thái của một cái tâm bất thiện. Nên chúng tôi muốn nói rằng là cái người mà sống vô ơn vô tâm là lúc đó là người ta mang cái tâm bất thiện, tâm bất thiện đang tăng trở lại trong tâm.
Sắp tới chuyện này thì có thể là người thì rất khó, đặc biệt là sống cho tròn hậu, sống cho đẹp. Những điều mà chúng ta học ở tại đây thì cho chúng ta thấy rằng trên đời ít nhiều bây giờ thì chúng ta cũng phải có một cái cuộc sống tương đối gọi là có được một một đời sống gọi là tốt như một đời này, thì điều đó nó có quá rắc rối, nó quá khó khăn để chúng ta sống cho được đẹp hay không? Tại vì có nhiều người nói rằng để mình sống cho nó được tốt đó, thì thực sự là một đời sống gọi là một khó khăn vô cùng, đòi hỏi chúng ta đứng thứ hết. Thì theo sự đoàn viên sư thấy đó, cái cuộc sống mà chúng ta đứng theo Phật pháp, đứng theo lãnh đạo đó, nó có quá khó khăn thì chúng ta không, chúng ta tuyệt vọng.
Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa Phật tử, kính thưa quý vị đồng hương, khó không phải là khó, điều dễ cũng không phải điều dễ, vì ở trong đời sống của chúng ta, nếu như chúng ta cư xử vậy nó do pháp tư vị thiên vị, chúng ta muốn sự an toàn thì sẽ không có an toàn. Có người họ chứng sự bằng cái cảm tính của họ, họ thương người nào thì họ đối xử khác, mà ghét người nào thì đối xử khác. Rồi một phần nữa là khi họ thử sự việc có chuyện dốt nát u mê, cho nên nó không có vẹn toàn, hoặc là tâm của họ yêu muốn có nhiều gì lực đẩy mà họ cảm thấy sợ hãi hốt hoảng, họ sợ thế lực cái vi lực, cho nên họ cư xử cách khác. Thì như vậy đối với người mà họ xử sự công việc, họ xử sự theo bốn cái pháp thiên vị như vậy, thì đối với người này cái việc mà thực hiện cái đời sống đúng theo lãnh đạo không làm điều khó, làm điều khó. Một lẽ thứ hai nữa là một người mà sống với quá nhiều phiền não, tham sân si mạng nghi sẽ biết không thôi, thì như vậy với người đó cái đời sống mà đúng theo lẽ đạo thì là một điều quá khó, vượt qua cái tầm của họ, vượt tầm của nhiều người. Cái sự kiện này là gì? Nhưng mà đối với một người, một vị đệ tử Phật, để họ sống đúng theo pháp luật của Đức Phật, sống đúng theo pháp, cư xử đúng theo pháp, và luôn luôn cư xử bằng cái từ bi trí tuệ, hay nói cách khác là họ cư xử công việc theo cái thiện pháp, thiện tâm. Thì như vậy cái chuyện mà sống cũng như thì có những người họ nghĩ rằng là dù không tự dối, đối với họ cái việc mà nó có tác nhân thật đâu có lời chân thật không nói dối. Hay chuyện đối với họ quá khó, tại vì họ đã quen cái bản chất giả dối và họ không có đủ can đảm để họ nói lên cái sự thật, cái gì mà họ bị khuyết điểm. Vì vậy cho nên là đối với họ cái chuyện mà những gì để nhất đạo đức như thế này là khó. Nhưng mà đối với đối với một vị như Bồ Tát này nè, thì cái chuyện nó dễ như nó sẽ khác như thế này. Người thiện tạo thiện, nhưng mà sống phi đạo nghĩa thì khó. Còn cái người ác đó, hay là cái người bất thiện đó, thì họ sống đúng theo lời đạo là một điều khó. Nhưng mà sống một cách phi pháp thì họ sống dễ. Thì như vậy cái dễ thì cái khó của chúng ta là cái đó là tùy theo cái trở thành của mỗi người, chứ không biết để tập nói rằng là để sống đúng theo lẽ đạo là một quá khó vượt tầm của nhiều người. Chúng ta cứ tập đi dần dần chúng ta sẽ quen, mà hãy có đến khi nào mà chúng ta sống đúng theo lẽ đạo dễ mà sống phi lẽ đạo là khó lắm, thì chừng nào chúng ta đạt đến mức độ đó thì lúc bây giờ chúng ta trở thành một thiện nhân Bồ Tát rồi. Còn bây giờ nó không chung, tức là cái việc mà chúng ta sống nếu chúng ta thì sống đúng theo lẽ đạo và chúng ta thấy là khó mà chúng ta không có tập thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta sống được trong cái nếp sống theo pháp này được. Chúng ta phải tập dần dần, lâu ngày chúng ta cũng sẽ quen đi. Mà khi chúng ta quen sống theo lẽ đạo thì lúc bây giờ cái chuyện mà chúng ta sống phi pháp thì chúng ta mới thấy là khó. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng nghị viện.
Bây giờ thì xin được trở lại với sự thật học hình một lần nữa. Sự thật học hình có còn ở trước mắt không? Sự thật học hình có ở trước mắt và có thể còn biết được không? Vậy là sự thật học hình không có mặt ở trước mắt. Xin hỏi sự thật học hình là sự thật có còn biết được không? Sự học tăng có nhiều người quan niệm rằng mình tu thì mình tập trung vào cái chuyện như là thiền định pháp tu thôi, còn những chuyện trong đời sống hàng ngày nó là những chuyện nhỏ, những chuyện không có đáng.
Nhưng khi mà đọc vào trong kinh thì mình thấy rằng Đức Phật ngày có dạy chúng ta về giới định huệ về Phật pháp tu, nhưng mà rõ ràng ngày cũng dạy nhiều về cái việc xuất hiện. Thì từ sư võ Phật đăng cái bất cảnh này cũng thì gọi đó là cái nếp sống hàng ngày của chúng ta nó có thể liên hệ thế nào với cái sự tu tập của mình. Ví dụ như những điều mà Đức Phật nói thì những người hạ liệt ở tại đây, những điều đó nó có thực sự liên hệ tới đến người sống tu tập cái tỉnh sư võ Phật đó.
Hello. 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 Yeah. Chị không biết là hãy đi. Chị không dặn là chị không biết. Thì anh đang cái câu hỏi số 6 thì nó sống hàng ngày ảnh hưởng đến sự tu tập không như hành thiền chẳng hạn. Thì cái Đức Phật đó thì là một bậc đầu sư về thuyết giảng chánh pháp đó, một cái cách rất là đặc biệt, rất là đặc biệt là nếu mà mình đủ thuận lợi duyên của mình đó, thì mình nỗ lực mình tu tập. Còn nếu mà mình không có thuận lợi cái duyên để mình tu tập thì 24/24 thì mình có thể tu tập thiền một vài tiếng đồng hồ trong ngày. Hoặc là nếu không thì cũng làm được nhiều cái chuyện cũng không biết khác, nó vẫn tốt theo cái đời sống mà không có tu tập. Đức Phật đó thì ngài nói về cái phương pháp tu tập của ngài thì rất là rộng rãi, rộng rãi là ngài nói đến cái sự tu tập đó, nó có thể tích lũy những cái thiện pháp theo nhiều cái những cái luân hồi, chứ không có nghĩa là một lần là làm xong. Nên cái nếp sống tu tập, tôi nghĩ rằng nếu một người thì họ qua trong kinh mà tìm cái cách tu tập giống y như vậy thì thật sự nó không phải là dễ. Thời kỳ Đức Phật thì cái cách sống tu tập của Tiêu Tăng thời kỳ đó là một cái chiến tranh, một cái thời kỳ mà là của một vị Phật tổ, là thời kỳ của một cái người, nhiều người có cái phước báo, công đức to lớn để họ thành tựu thánh nhân. Còn cái thời kỳ mà không có Đức Phật, cái thời kỳ mà không có người chứng tâm thì nó lại khác. Rồi mình tranh đồng với thời kỳ như vậy, mình cũng tự biết được cái việc, được biết được cái phương pháp của mình. Mình cũng phải tự hiểu được điều này. Thế tôi nghĩ rằng nếu một cái người mà có tự hiểu rộng theo lời Đức Phật đó, thì họ vẫn thấy được cái đời sống của họ tu tập tốt. Ví dụ như họ nghĩ rằng họ sống trong cái đời sống chùa chiền, họ có tu tập được thiền hoặc điều thiền định hay thiền tuệ gì một cái tiếng đồng hồ hoặc 5-3 phút, hoặc là họ làm được cái chuyện thì công đức, những cái chuyện thì công đức mà tạo cho người khác tu tập, nó cũng là một cái điều rất là tốt. Rất điều đó cũng rất là một cái điều tốt. Rồi tôi thấy rằng cái lời dạy của Đức Phật thì mình phải có một cái trí tuệ để nhận thức cái tầm. Nếu mình hiểu tới cái khía cạnh mà hời hợt thì mình sẽ tìm hoài không được. Và điều nữa là cũng thấy rằng nếu mình sống trong chùa chiền mà mình luyện tập cái tâm của mình để mình lớn theo cái phước báo công đức trí tuệ của mình để mình áp dụng một tinh tập đó. Con thấy có nhiều người họ bước vào đường tu đó, họ đặt vấn đề rất là quan trọng nhưng mà họ không có làm được. Một thời gian thì một hai tháng họ biến mất và họ cũng không có đến chùa nữa. Tôi cũng thấy có nhiều người lúc trước con túi tiên trưởng học cũng thấy có một vài vị đó, họ vô họ ta tin sách Đức Phật thì họ nghĩ là họ làm giống y chang như vậy, nhưng mà thật sự họ làm không nổi, họ làm thời gian thì họ cũng biến mất luôn rồi. Mà những người mà tôi nghĩ là những người mà họ vào chùa thì họ cũng có học Phật pháp, nhưng mà để cho cái đời sống trí tuệ nó già dặn cái thời gian và cái chánh niệm cái tiếp tán lớn thời gian để mà mình có cái nếp sống mà thuần thục để mình tu tập, rất tôi thấy rằng cái đó là rất là cần thiết. Còn những người mà vô mà đặt vấn đề tuy như cái thời kỳ của Đức Phật thì cũng thấy những người đó họ làm không nổi. Rồi mới thứ hai ấy, là với cái tâm của họ đó thì là chưa có thật sự là một cái người kiên trì, hay là cái phước của họ chưa có đầy đủ mà họ muốn như vậy đó. Nó giống như là một cái thái quá cực đoan, một cái thái quá, một cái bất cập vậy. Còn khi mà mình nghĩ rằng nếu một người mà bà không Phật Pháp thì nghĩ rằng mình sống trong chùa vẫn tốt hơn ở ngoài, mình làm biết bao nhiêu tội lỗi, còn mình sống trong chùa đó, mình không làm được việc thiện này, cũng làm được việc thiện kia, mình cũng có tạo được cái phước báo công đức này, cũng tạo được phước báo công đức gì trong ngày. Thì tôi nghĩ như vậy đó. Rồi cái thật tập mình tìm hiểu Phật Pháp, rồi cái trí tuệ mình lớn lần, cái chánh niệm mình lớn lần, cái chánh định mình lớn lần, để rồi một lúc nào đó mà mình gắn bó mình tu tập thì em nghĩ rằng cái đó nó rất là thực tế hơn. Còn cái người mà tự đặt quá nhiều thì cũng thấy rằng nó sẽ còn khó. Nên á, tôi nghĩ rằng cái lời giải của Đức Phật đó thì rõ ràng như vậy, nhưng mà mình phải nói đến cái thời kỳ, rồi cái loài người, rồi cái mức báo công đức của mình nữa. Chứ còn nếu mà mình đặt vấn đề nhiều thì mình sẽ thấy nó rất là ảnh hưởng, và nhiều khi mình phiền não, mình không có tiến bộ, rồi nó như cái tâm của mình suy nghĩ mà mình phải bắt mình như vậy thì nó nghĩ là cái điều đó không làm được đâu. Còn những người mà họ vào chùa, họ tu tập cứ tu tập từ từ theo cái thời gian, rồi theo cái sự tiến bộ của cái sự cố gắng của mình thì mình sẽ làm được tốt hơn, thì không nghĩ như vậy. Nên cái nếp sống của Đức Phật, thời kỳ của Đức Phật nó cũng không ảnh hưởng đến cái sự tu tập của mọi người. Nhưng mà mọi người đó thì phải suy nghĩ sâu sắc về cái bản thân của mình, phải suy nghĩ về cái chuyện sự công đức của mình. Nếu mà mình đầy đủ duyên thì nó lại khác, còn cái duyên của mình nó không đầy đủ là khác. Cái thời kỳ của Đức Phật là khác, cái thời kỳ của mình là khác, không nghĩ như vậy. Nên mỗi người mà khi bước vào, mình nghĩ rằng dần vào chùa mình ví dụ mình học kinh, mình ngồi thiền, mình làm phước, mình hộ tăng, hay là làm gì bất cứ gì đó mà mình làm được chút thiện thôi, thì cái đó nó cũng là niềm vui. Là tôi nghĩ đó là cái niềm vui để sống tu tập rồi. Còn nếu người mà đặt vấn đề cho mình quá lớn thì tôi nghĩ là nó cũng không có thực tế lắm. Thì trong cái câu thảo luận của thượng tọa thì tôi xin trả lời như vậy, vì tôi thấy được. Hết thời gian này mới có gì cần nói thì chúng ta đã thật.
Sao thú, cái chuyện này thật là khó khăn. Câu trả lời của sự học văn để kết thúc cuộc thảo luận của chúng ta ngày hôm nay. Thứ gì ngày mai thì chúng ta sẽ có bài giảng của sư phụ Thầy Siêu ở kinh hay bảo thật. Chỉ có sinh hoạt hôm nay của dân Phật Pháp của Đức Thầm Hòa đang bị được hoàn mãn. Chỉ còn kính đến lễ sự kiện, bên lễ sự Phật sự, bên lễ sự Phật Đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý lễ và quý vị một ngày an, một đêm an. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
Con xin sám hối cho thú thần thai con tâm như thay mặt đại chúng trong thương. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng đưa mẫn dạng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dù dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở chứng nhân viên đã yểm trợ cho các hoàn thành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc tứ đại hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp. Nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni, để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Mời Lộc Quỳnh.
Thank you.